Phật
Pháp
ứng dụng.
Xin mời Phật tử chúng ta đứng thẳng lại, ngay ngắn và chắp tay để niệm danh hiệu của Đức Bổn Sư trước.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Hòa Thượng trụ trì chùa Bát Nhã. Kính bạch toàn thể chư Đại Đức Tăng, chư Đại Đức Ni và kính thưa toàn thể quý Phật tử. Trước hết chúng con xin thành kính đê đầu lãnh lễ Hòa Thượng Viện Chủ và tri ân Hòa Thượng Viện Chủ cũng như toàn thể chư Đại Đức Tăng tại Bổn Tự Bát Nhã đã tạo mọi duyên lành cho chúng con có buổi tiếp chuyện với tất cả quý Phật tử tại Bổn Tự hôm nay. A Di Đà Phật. Và chúng tôi xin gửi lời cầu chúc an lành, sức khỏe, hạnh phúc đến toàn thể quý Phật tử hiện có mặt trong đạo tràng. Xin thưa tất cả các vị, thật tình mà nói thì ở trong đạo tràng này chúng tôi không được biết nhiều, nhưng mà tôi thấy ai gặp tôi cũng cười cười mỉm mỉm, cười cười mỉm mỉm, biết cái gì. Hình như là trong tâm trạng các vị có quen biết tôi đâu ít nhiều, kiếp này hay vô lượng kiếp không biết nữa. Xin thưa các vị, đã biết nhau thì coi như xem như là đã có nhân duyên trong một kiếp cũng như nhiều kiếp. Hôm nay chúng tôi được hân hạnh để trở về đây để có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử. Thì chúng tôi xin tiếp chuyện với các vị trong buổi chiều nay và chiều ngày mai theo chương trình của khóa tu. Như vậy thì hôm nay tôi đến với các vị với đề tài vì khóa tu, cho nên chúng tôi giảng với tính cách chuyên môn một chút. Còn thông thường, các đạo tràng thông thường thì giảng với tính cách phổ thông một chút. Thì với đề tài hôm nay tôi đến với các vị là đề tài là niềm tin về tịnh độ. Và ngày mai thì chúng tôi sẽ chia sẻ với các vị đề tài là tìm hiểu về vô minh và trí tuệ trong Phật giáo. Thì hai đề tài này tôi dùng cho tại Bát Nhã này. Xin thưa với tất cả các vị, tất cả các vị hiện có trong đạo tràng ở đây, ai là người tu theo tịnh độ đâu, đưa tay lên. Nhiều quá. Rồi, cảm ơn các vị. Thì tôi chọn đề tài này là thể theo cái lời chỉ dạy của Hòa Thượng trụ trì. Hòa Thượng nói là ở đây tu tịnh độ không à, cứ giảng tới về tịnh độ đi. Hòa Thượng chỉ đạo vậy, thành ra thì chúng tôi cũng nghe theo lời dạy của Hòa Thượng và sắp xếp với các vị một cái bài giảng chuyên về tịnh độ. Ở trong đây bài giảng tôi giải về tịnh độ không mang cái nghĩa đi theo cái tính là truyền thống từ xưa giờ quý thầy đã giảng nhiều rồi, tất cả những gì thuộc về dạng truyền thống chúng ta không có lặp lại, bởi vì các vị đã nghe quá nhiều và các vị rất có thể thâm hiểu, có thể người nghiên cứu còn hiểu hơn tôi nữa. Thành ra ở đây chúng tôi xin lột tả một vài cái ý tưởng căn bản, những cái mấu chốt trong quan niệm về cái vấn đề tu tịnh độ, để chúng ta cùng thảo luận để khẳng định cho con đường mình học tu. Còn tất cả những gì đã theo truyền thống, theo căn bản, chư tôn hòa thượng quý thầy đã giảng cho các vị nghe rất nhiều lần và các vị tự tìm hiểu rất nhiều rồi. Hôm nay chúng tôi mang tính cách giống như là một sự chia sẻ và tâm sự. Tâm sự trong quá trình mình đã được học tu với các bậc thầy chuyên về tịnh độ, bày tỏ một vài hoang niệm, quan niệm trong lúc mà mình được học tu và tìm hiểu ra một vài cái góc độ căn bản, và chính bản thân mình đã kinh nghiệm được điều gì trong việc học này, thì tôi nghĩ những cái đó như một cái gì lượm lặt cá nhân và xin trình bày với đại chúng. Còn tất cả những gì căn bản các bậc tổ đức nói rất tuyệt vời rồi, tôi không thể nào mà lặp lại cũng lặp không nổi nữa. Thành ra ở đây chúng tôi chia sẻ với các vị như là một cái điều mà chuyên môn cho một người cư sĩ từng mắc phải, từng nghi vấn và từng cảm thấy rằng không biết là mình tu tịnh độ có giải giáng sanh không, rồi không biết là cõi tịnh độ như thế nào, rồi không biết vô điều mà các vị từng thắc mắc, rồi vô số điều các vị nào là nghe các thầy là duy tâm tịnh độ, nào là cái gì, rồi bây giờ như vậy tịnh độ ở đâu, ở đây hay là ở đâu, là vân vân. Các vị đặt rất nhiều dấu hỏi cho mình, mặc dầu các vị là người tu tịnh độ. Ai ở trong đại chúng này, xin thưa với các vị, ai là người tin trọn vẹn về cho con đường tu tập của mình đâu? Đưa tay lên cho tôi nhé. Còn nữa không? Đưa lên cho khích lệ tôi mừng chút coi. Xin cảm ơn các vị. Các vị tu học phải tự khẳng định được chính mình và chọn hướng cho mình cho con đường tu hành. Ở đây các vị là tu tịnh độ, vậy các vị biết hành trang căn bản của một hành giả tu tịnh độ là gì không? Mày các vị thuộc lòng từ thảo nào ha. Xin thưa các vị, căn bản trên cái con đường tu tịnh độ ai cũng biết, đó là tín, hạnh và nguyện. Xin thưa các vị, nếu hỏi các vị là hạnh nguyện hay là nguyện hạnh, xin thưa căn bản thì cái nào cũng đúng, nhưng mà theo cái chiều hướng của chúng tôi suy nghĩ thì hạnh nguyện nó đi theo tín, hạnh nguyện. Và vấn đề đó tại sao như vậy? Thật ra cái lịch trình này trong cái vấn đề tu tịnh độ bổ sung cho vấn đề đó, cho nó không mang tính cách một công thức, không mang tính cách gì hết, mà nó có tính cách ước lệ cho một khái niệm về tính chuyên môn tu tập. Khi các vị ở đây, chúng tôi khẳng định với các vị về phương diện tôi đặt chữ tính để chia sẻ với các vị hôm nay thôi. Bởi còn nhiều điều là các vị là người thâm tu tịnh độ, nhiều năm tu tịnh độ, có thể đôi ba chục năm, nhưng mà đôi khi chúng ta còn hơi mập mờ và thấp thỏm cho con đường tu học của mình. Vì vậy tôi phân tích để cho các vị thấy rất rõ một khuynh hướng tịnh độ mà tôi đã đưa đến các vị rất nhiều bài giảng, những bài giảng cốt tủy người tu tịnh độ, những bài giảng tìm hiểu vài đặc điểm kinh A Di Đà, những bài giảng niệm Phật những điều cần biết. Đó là những bài giảng nồng cốt để giúp cho các vị hiểu cho con đường mình đang tu. Và hôm nay tôi đặt lại chữ tính là vì qua quá trình đó tôi nghe nhiều người thưa hỏi nhiều việc, cho nên quay lại chúng tôi phân tích một vấn đề xem như rất là cơ bản. Chúng ta đọc Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta nhớ chư Phật ở trong đó dạy một câu rất là căn bản là tính vi công đức mẫu. Lòng tin là mẹ sanh ra tất cả mọi công đức. Nếu chúng ta làm bất cứ ngành nghề gì cho đến việc tu tập trong cuộc đời này mà chúng ta không có chữ tính vào cái việc mình đang làm, hay là vào pháp môn mình đang tu, thì sự nỗ lực đó lưng chừng và chưa trọn vẹn. Có khi nào các vị làm hết mình với những điều mà các vị chưa tin tưởng không? Thực tế hơn, có khi nào các vị sống hết mình với những người mà mình chưa tin trọn vẹn không? Điều đó đương nhiên. Người đó như thế nào khi mà một người bạn, một người thầy, một người vợ, một người chồng, một người cùng chung hùng làm ăn, mà nếu chúng ta chưa có niềm tin trọn vẹn thì không thể nào chúng ta cống hiến trọn cái công sức của mình trong việc đó. Như vậy việc tu tập cũng thế. Nếu một lòng tin về một pháp môn chưa trọn vẹn thì nỗ lực của chúng ta cũng mang tính cách lưng chừng. bởi vì mình không biết làm về lỡ mai mốt đổ sông đổ biển uổng, phải không? Cái gì nó cũng mang cái ý nghĩa đó. Cho nên đây là sự quyết định. Chúng ta học cái gương của tiền nhân như cái gương của tổ Tuệ Diễn là sơ tổ về Tịnh Độ Tông ở tại Trung Hoa. Nếu các vị đọc trong cái tổ Tuệ Diễn này, các vị thấy mà khi mà ngài nói với một tín chúng về cái niềm tin á, ngài nói như thế nào? Ngài nói bây giờ có ngài Văn Thù Bồ Tát hiện thân xuống trước mặt ngài, nói rằng ông tu con đường tịnh độ là sai rồi, không thể giảng sanh vân vân, thì ngài cũng xin lại Bồ Tát Văn Thù hai lại và để dầu không giảng sanh cũng cử giữ trọn pháp môn này. Ngài nói dầu là Bồ Tát Văn Thù hiện á, ngài vẫn vậy. Cho nên cái niềm tin á, nó giúp cho chúng ta thành tựu nhiều mặt. Ở đây mang tính cách là chánh tính. Sự thật các vị, người ta tin mù quáng, người ta dám bán mạng cho cái niềm tin đó mà, có phải không? Những người ôm bom tự sát ở Mỹ này, có phải họ tin không? Tin đó thì không có chánh tính, nhưng mà đã tin rồi họ dám bán mạng cho cái chuyện đó. Các vị thấy ghê gớm. Như vậy khi một người có niềm tin về pháp môn tu học, một sự chánh tính rõ ràng, các vị sẽ thấy thành quả của việc tu học mình nó căn bản như thế nào. Tôi đọc một cái chuyện thiền sử từ xưa để kể cho các vị nghe một câu chuyện này. Các vị thấy rằng chỉ cần niềm tin mà vào được đạo một cách rất là tuyệt vời. Trên căn bản tôi không hiểu rằng điều này nó mang tính cách sự thật hay là một sự quyền sử, nhưng mà một câu chuyện rất hay ở cái điểm này. Tôi đọc, tôi nói là trong chuyện nói lại là có bốn thầy tỳ kheo. Thì bốn thầy tỳ kheo này chưa có đắc quả gì hết á, nhưng mà bữa đó thích ăn một bữa cơm thịnh soạn, cho nên có một bà lão đến cầu đạo. Thì bà nói như thế này: thưa thầy, con mong muốn con tu hành, con muốn chứng được quả, thầy chỉ cho con phương pháp nào tu để con chứng được thánh quả. Thì bốn ông thầy tỳ kheo này mới nói là: được rồi, bà sắm cho chúng tôi một bữa cơm thật là thịnh soạn đi, rồi chúng tôi sẽ ban cái quả đó cho bà. Thì vậy đó. Thì lúc đó bà già này, bà nghe lời quý thầy nói như vậy, bà rất là tin tưởng và bà dốc hết những khả năng của bà có được. Bà sắm một bữa ăn vô cùng thịnh soạn để bà cúng dường cho bốn thầy tỳ kheo này. Khi bốn thầy tỳ kheo ăn xong rồi, bốn thầy bắt đầu ngồi bốn cái góc của một cái thách vậy đó, bốn góc cái bắt nói bà già: bây giờ bà muốn chứng quả phải không? Bà ra bà ngồi giữa nhà đi, rồi chúng tôi sẽ ban cho bà chứng quả. Thì bà già nghe nói mừng quá, cũng ra ngồi giữa xếp bằng ở đó, rất là thanh tịnh, rất là thành khẩn, rất là chí thiết. Thì cái ông đầu tiên á, ông ôm cái trái banh, ông ôm trái banh, ông mới đứng ở góc của ông liền lên đầu bà một cái binh như vậy. Ông nói: tôi sẽ ban cho bà cái quả tu đà hoàng. Cái ông lấy trái banh, ông liền trên đầu bà cái binh như vậy. Nhưng mà các vị biết lúc đó do cái lòng tịnh tín bà quá sâu sắc, cho nên ngay lúc đó bà chứng quả tu đà hoàng mà không một ai trong này biết hết. Ông thứ hai tiếp tục thì làm cho trả một bữa cơm mà, xong lời hứa mà. Ông thứ hai nói: tôi sẽ cho bà chứng quả tư đà hàm. Ông lấy cái chai bánh ông cho lên đầu bà binh cái nữa. Lúc đó bà chứng quả tư đà hàm mà hoàn toàn mấy vị này làm không hiểu. Ông thứ ba, ông ở đây: tới tôi cho bà chứng quả A-na-hàm. Bắt đầu ông ôm trái banh, ông thấy đầu bà cái tưng cái nữa. Vị thứ tư: tôi sẽ cho bà chứng quả A-la-hán. Thì ông cũng làm y chang như vậy nữa. Nhưng mà sau cái trái banh của vị thứ tư rồi đó, thì tự nhiên bà già nhấc người lên giữa không trung, lúc đó đắc quả A-la-hán. Và lúc đó chính bà là người thuyết pháp lại cho bốn thầy tỳ kheo. Các vị này hoàn toàn kinh ngạc trước cái việc làm đùa của mình. Qua câu chuyện đó chúng ta thấy rằng thực hư tôi chưa hiểu, nhưng tôi chỉ thấy rằng cái niềm tin nó có một sức mạnh ghê gớm như vậy. Và tính chính từ chỗ đó cho nên các vị biết rằng Đức Phật dạy tất cả những đệ tử của chúng ta khi học tu có hai phương diện để chúng ta cần phải thực hành, đó là tùy giới hành và tùy tính hành. Có những người vì căn cứ trên giới luật thọ mạng mà tu hành, đem đến sự kết quả giải thoát an lạc. Có những người căn cứ trên lòng tin mà thực hiện theo lời dạy của Đức Phật, cũng đem đến sự an lạc giải thoát. Như vậy, đứng về phương diện của chữ tín, chúng ta thấy rằng vì chỗ đó cho nên Tịnh Độ Tông phải lấy chữ tín đứng đầu, để cho những người thực hiện theo pháp môn tịnh độ của mình mà tin vào con đường tu tập để được an lạc, để được giải thoát. Niềm tin nó là một tia hy vọng rất lớn, một chỗ dựa rất là quan trọng. Chúng ta đã tin rồi, lòng chúng ta không có phân vân, không có e dè, không có ngại ngùng, lòng tin nó mạnh như vậy đó các vị. Như vậy cho nên chính chỗ đó mới nói là tính vi công đức mẫu là như vậy. Chúng ta nhớ cái hành động mà rất tuyệt vời của một cái vị gọi là tu thiền, đó là ngài Đại Mai Trí Thường. Khi đọc trong thiền sử, chúng ta thấy ngài Đại Mai Trí Thường là trước kia là học với cái pháp hội của ngài Mã Tổ. Khi lúc đó ngài ngộ được một cái câu từ Mã Tổ dạy cho tín chúng, là đó là câu là tức tâm tức Phật. Tức là cái ý nghĩa của câu đó là ngay nơi tâm mình là Phật. Và lúc đó thính chúng ứng dụng câu đó và tu hành. Ngài Đại Mai Pháp Thường nghe câu đó giác ngộ điều gì thì tổ chưa biết, nhưng mà lúc đó ông đi vào trong vườn mai á, ông đi vào trong vườn mai, ông cất một cái âm trong tu hành trong rừng mai chứ. Ông tu hành một thời gian lâu như vậy thì lúc đó Mã Tổ không có biết ông ngộ cái gì mà ông vô đó ông cất cái âm tranh ông tu ở trong rừng mai. Thì ông mới cho Mã Tổ cho người đến thăm dò hỏi ngài vô đây cất ma am tu hành là ngộ được điều gì. Thì lúc đó ngài Đại Mai, tức là ngài tên Pháp Thường á, là Đại Mai là cái danh vì ngài ở rừng mai nó kêu Đại Mai thôi, thì nói là ngày xưa tôi dưới pháp hội của Mã Tổ tôi nghe tôi ngộ được cái câu là tức tâm tức Phật, ngay tâm mình là Phật, cho nên tôi vào đây cất thất tu hành. Lúc đó cái vị này nghe được vậy rồi về mới thưa lại với Mã Tổ rằng đó là cái ngài Pháp Thường ở trong cái am tranh đó đó tu hành do ngộ với ngài được cái câu là tức tâm tức Phật mà bây giờ vô đó tu. Thì lúc đó cái vị này muốn trắc nghiệm, muốn trắc nghiệm cái ngài Đại Mai, cho nên á mới nói với đệ tử rằng ông hãy đi vô trong trỏng á, ông nói với cái ông Pháp Thường á, nói là tổ bây giờ á đã chủ trương là phi tâm phi Phật rồi, không có còn tức tâm tức Phật nữa đâu, tu vậy là sai. Thì cái người này mới thừa lệnh mới đi vô trong tới trong rừng mai. Khi vô tới trong rừng mai gặp ngài kia rồi mới nói là tổ đã bảo tôi bây giờ á, tổ đã chủ trương phi tâm phi Phật rồi, tu tức tâm tức Phật là sai. Thì lúc đó cái ngài Pháp Thường mới nói đó, cái ông già hoạt loạn thiên hạ ấy, mặt ổng phi tâm phi Phật, còn ta là vẫn tức tâm tức Phật. Khi nói như vậy, cái người này nghe lời nói đó mới đem về thưa lại với tổ là việc trình qua như vậy như vậy. Thì lúc đó tổ gật đầu, tổ cười và tổ nói là trái mai đã chín rồi. Các vị thấy, như vậy ở đây tôi nghĩ rằng tất cả mỗi vị là một pháp thường của tịnh độ. Phải có niềm tin như vậy mới được. Nếu chúng ta học tu mà chúng ta có những người bị nghe pháp nhiều quá mà không biết đường tu, có ai bị chuyện này chưa? Thay vì nghe pháp nhiều quá mà tu giỏi phải chứ, có những người nghe pháp thời gian hết biết tu đường nào, có bị không? Thật ra các vị nghe pháp nhiều là tốt, nhưng mà chúng ta phải có tính chọn lọc. Pháp môn chúng ta tu là chúng ta đã chọn, nhưng mà chúng ta nghe để hiểu thêm một vấn đề không có ý nghĩa gì, không sao cả, không ảnh hưởng gì hết. Nhưng mà chúng ta nghe để làm cho mình phân vân với những phương pháp mà mình đã chọn tu của các bậc tổ thầy đã dạy, thì mình phân vân trở thành cái người lưỡng lự giữa ngã ba đường đó các vị. Không nên để mình nghe pháp nhiều mà trở thành kẻ đứng ngã ba đường là không có nên. Các vị cứ nghe, cái gì ứng dụng được cứ ứng dụng ở một mức độ nào trong cuộc sống đời thường của chúng ta. Còn chọn lọc pháp môn tu giải thoát thì các vị phải chọn cho mình đi chọn một con đường như chính ngài Đại Mai vậy đó, như chính cái bà già đó vậy đó. Cho nên tôi có đọc trong một quyển sách, quyển sách đó hình như là cái tựa là Quà Tặng Cuộc Sống hay gì đó, thì có một câu chuyện nó như thế này. Một hôm đó có một vị giáo sư, ông ra một cái đề toán. Ông nói là trong ba cái đề toán ông ra mà ông để một câu như thế này: bài toán này là tất cả những bài dễ 6 điểm. Ông ra câu thứ hai, ông để là trong cái giải toán này có cả dễ và khó 8 điểm. Và ông để cái thứ ba là đây là những bài toán khó 10 điểm. Và lúc đó ông phát cho tất cả những cái học sinh tự chọn. Sau khi các học sinh chọn và làm đủ thứ bài ở trong đó rồi, ông về ông không có nhìn cái đáp án của các cái vị mà đang làm đó, mà ông cho điểm theo những người đã chọn đề tài. Nếu người nào chọn 6 điểm, ông không biết trúng hay sai cho 6 điểm. Người chọn 8 điểm không biết đúng sai cho 8 điểm. Người chọn 10 điểm không biết đúng sai cho 10 điểm. Và cái số lượng mà 10 điểm á, là rất ít, chỉ có một vài người trong lớp thôi, còn lại phần lớn là 6 điểm với 8 điểm không. Thì khi phát bài ra, học sinh thắc mắc: thầy à, thầy không có chấm cái gì cho tụi em trơn trọi hết. Tức là ở trong đó hoàn toàn không cần coi cái nội dung. Thì ông thầy lúc đó mới trả lời rằng: này các em, bài toán này không phải đáp số bằng toán học, mà đáp số bằng lòng tự tin của các em đó. Thầy ở đây thầy cho điểm ở lòng tự tin của các em. Phần lớn các em hay nể hà cái khó mà luôn chọn cho mình cái dễ, muốn điểm thì cao nhưng mà e dè về chính mình, cho nên không dám chọn những đề toán như vậy. Chính đây là bài học để giúp cho các em có lòng tự tin với chính mình. Chúng ta là những thí sinh như vậy, có phải không? Phải không? Xin thưa với các vị, phần lớn thỉnh thoảng chúng ta là những thí sinh như vậy. Muốn thì cái gì cũng muốn lên cao, nhưng mà lòng cái gì cũng ngờ vực cho cái đó không biết có được hay không. Sao mình không có lòng tự tin chính mình vậy? Trong cuộc sống có những lúc mà chúng ta cũng cần phải thử thách với chính mình chứ, phải vượt qua những cái ngưỡng cửa nào đó của lòng tự tin mình một chút. Còn ở đây chúng ta cứ e dè, ngại ngùng, rụt rè. Đôi khi chúng ta quyết định cái đúng mà chúng ta không dám khẳng định nữa. Ví dụ bây giờ có 10 người hỏi ra câu đó, 8 người kia trả lời như vậy rồi mà mình biết cái này đúng, mình cũng không dám nói nữa. Hồi đó tôi làm toán, tôi hay bị chọc cái chỗ đó các vị. Cho nên sau này á, tôi học toán tôi kinh nghiệm. Ba thằng ngồi học toán với nhau, mà khi mà cho một cái bài toán á, mình biết cái bài toán đó đáp án như vậy, mà hai thằng kia nó làm, mình thấy như nó chật. Mà mình nói chật rồi, nó nói không phải cái này đúng, mà hai thằng nó làm, mà tự nhiên mình bôi của mình giết theo của nó. Mình làm mình thấy trúng, mà thấy hai thằng kia vậy, tự nhiên bôi của mình giết theo. Cái niềm tin của mình nó như vậy đó. Đó là kinh nghiệm của chính bản thân tôi. Xin thưa các vị, ở trong đây khi chúng ta học tu tịnh độ, chúng ta đều nghe qua một cái câu ở trong cái nguyện của Phật A Di Đà, có câu là gì: tất cả chúng sinh trong mười phương có lòng tin ưa muốn về cõi ta, niệm từ một cho đến mười niệm, nếu không được vãng sanh, ta thề không thành chánh giác. Ai tin câu này? Đừng nói tin theo thầy nói nha. Tin thật sự. Trước khi tôi nói các vị vẫn tin có đúng không? Xin chân thành cảm ơn các vị và chúc lành các vị. Xin thưa các vị, trong cái điều này có nhiều người hiểu rất là lầm. Nói tu tịnh độ vậy dễ quá, chơi cho đã rồi tới chừng lắp sắp chết tôi niệm 10 câu Phật rước về Tây Phương Cực Lạc. Các vị có từng nghe người nói này chưa? Nhiều người như vậy, tu gì mà sướng dữ vậy. Nhưng mà các vị có tin rằng nếu trước giờ lắm chúng ta niệm được 10 câu, chúng ta tin rằng mình được giảng sanh không? Tin không? Sao người lắc đầu, người gật đầu vậy? Các vị phải thấy chỗ này, tôi hoàn toàn tin tưởng rằng điều này là một sự thật. Điều này là một sự thật. Nhưng cái sự thật như thế nào thì qua đây tôi sẽ chia sẻ cho các vị nghe. 10 câu niệm Phật á, thì không khó các vị. Nhưng mà các vị phải thấy điều gì, rồi tôi sẽ cho các vị đáp án sau những câu chuyện thực mà tôi nói. Các vị nào có xem đĩa Nỗi Lòng Người Cha của tôi chưa? Trong đó là khi tôi đi Ấn Độ được một năm, thì thân phụ là thầy đó là bệnh và sắp qua đời, tôi đã trở về. Đó là bệnh ung thư gan. Khi tôi về tôi hầu thầy, tôi chăm sóc bệnh cho thầy. Và các vị biết điều gì mà tôi lại nghĩ ra được, tôi nhớ liên tưởng đến 10 câu niệm Phật này không? Hôm đó thầy tôi là tức là còn khoảng 2 ngày nữa là thầy tôi qua đời. Và trước đó vài ngày, các vị nào đã từng chăm sóc những người bệnh ung thư gan rồi đó, các vị biết rằng đó là một bệnh đau nhất. Coi như là các loại ung thư gan là đau nhất hàng đầu. Và lúc đó thầy tôi là một trong những người mà tôi biết, hồi trước kia thầy tôi người rất có bản lĩnh, nhưng mà những cơn đau hành hạ, các vị biết là thầy tôi chỉ nói rằng: trời Phật ơi, con tội gì mà cho con đau dữ vậy. Tôi chỉ nghe toàn độ như vậy. Và đêm ngày thường khi là tôi nghe những lời rên như vậy, tôi rất đau lòng. Và tôi nói với thầy rằng, tôi nói: thầy ơi, hãy thầy cố niệm Phật đi, thầy chánh niệm tỉnh giác, thầy niệm Phật đi. Thì lúc đó thầy tôi mới nói một câu, nói là: con ơi, con niệm dùm thầy đi, thầy đau quá cho đến nỗi thầy không thể niệm Phật được con à. Mà thầy tôi nói bằng một cách sức mồ hôi mình mấy lần độ như vậy. Tôi rất là đau trong lòng. Nhưng mà tôi muốn nói như thế này là các vị, lúc đó tôi nhớ ngay đến cái câu mà nguyện thứ 19 của Đức Phật. Hôm nay tôi mới cảm thấy thấm thía rằng khi nào là 10 câu niệm Phật để được giảng sanh. Vì tôi biết rằng đối diện trước sanh tử để nhớ được 10 câu niệm Phật là do các vị đã từng quá quân tu. Thầy tôi đã một cuộc đời chọn cuộc đời niệm Phật, ăn chay niệm Phật, tu hành theo một con đường. Nhưng mà tới lúc đó đó còn bảo tôi là niệm Phật lớn lên cho thầy nghe đi. Như vậy thì các vị thử nghĩ, chúng ta phải suy nghĩ điều này. Suy nghĩ điều này. Cho nên tất cả những ai nói là đi chơi cho đã đi, rồi tới mai mốt mà tới gần lâm chung á, tôi niệm 10 câu tôi được về giảng sanh, trời ơi sướng dữ vậy. Đâu đơn giản đâu các vị. Điều đó là điều thật. Nhưng làm sao chúng ta lúc đó trước bờ mé sanh tử có đủ chánh niệm, có đủ cái sáng suốt để chúng ta nhớ niệm Phật? Nếu cuộc đời chúng ta chưa bao giờ thực hành được câu niệm Phật, chưa bao giờ có một thời gian tu học quân tu, thì các vị biết rằng đối diện trước điều đó 10 câu không đơn giản tí nào. Ở đây các vị để ý. Cho nên khi đó tôi có quy y một cái người mà lúc tôi còn ở Ấn Độ đó, là hôm nay có người thân của người đó ở đây. Đó là một cái vị đó bệnh á, cái bệnh gì mà đi lọc thận, đúng rồi. Cái người đó mà không uống nước được á, tức là chỉ hàng ngày rồi cái đi 2 ngày đi lọc thận lần, rồi gắn áo mũ trong cái tay này nè, nó để rồi hàng 2 ngày cái vô bơm ra, rồi máu lọc rồi bơm vô, cứ bơm ra bơm vô sống vậy. Thì các vị biết rằng khi mà như vậy đó, thì cái vị này ở gia đình nghĩ là không có còn sống được bao lâu. Rồi cho nên mới mua khuyên cái vị này đến quy y. Thì cái vị này á đã có nhìn xem nhiều bài giảng của tôi, cho nên vị này nói là muốn quy y thì quy y với tôi. Thì ở nhà mới điện cho tôi, lúc đó là tôi ở Ấn Độ, tôi mới nói là muốn quy y á, thì nhờ thầy nào ở gần đó đó, chùa nào ở gần đó, mình đưa cái vị này đến quy y. Còn hai nữa, nếu mà vị này yếu quá mà đi không được á, thì thỉnh quý thầy quan hỷ đến tại tư gia để quy y, nó hay hơn và nó đúng lễ hơn. Chứ thầy ở bên Ấn Độ như vậy quy y cái gì? Thì gia đình mới nói là ảnh không có chịu, ảnh nói quy y với thầy, ảnh mới quy y. Thì tôi suy nghĩ, đối với một con người đứng trước bờ mé sanh tử thì phải nhân sự mà ngộ biến thì tùng quyền, chứ biết làm sao. Tôi nói thôi bây giờ cũng được, đây là lần đầu tiên trong đời mà thầy chưa bao giờ quy y bằng cách đó, tức là quy y qua điện thoại. Chứ làm sao bây giờ? Nhưng mà tôi làm như thế này, tôi nói là hãy làm một cái bàn Phật phía trước mặt anh. Rồi ở đây thầy cũng mặc y áo đa, thầy đứng trước bàn Phật ở tại Ấn Độ. Và thầy cứ xem rằng anh đang hiện diện đó, và anh cứ xem rằng thầy đang hiện diện trước ở Phật ở đó. Bây giờ quán tưởng như vậy. Và thầy mới làm lễ quy y cho anh qua bằng cái phương thức là anh thầy nói qua điện thoại để giúp cho anh quy y, cũng đầy đủ cái nghi lễ như một người quy y mà gọn gọn thôi. Nhưng mà trước khi quy y, thầy có hỏi anh câu, thầy hỏi là anh có sợ chết không? Thì anh nói là lúc đầu con cũng sợ, nhưng mà khi cơn đau hành hạ riết rồi bây giờ con dường như con không còn cảm giác sợ nữa rồi. Đối với con cái chết nó xảy ra cũng được, không xảy ra cũng được, nhưng mà đau quá con chịu không có nổi. Thì tôi mới nói vậy, trong cuộc đời mình không phải muốn mình bệnh, Nhưng mà nếu bệnh xảy ra thì anh hãy quán chiếu lời Phật dạy, cái tính vô thường, cái bệnh khổ, cái này cái kia, hãy quán chiếu sâu sắc về bệnh khổ đi. Và rất có thể chính cơn đau này nó làm cho anh giác ngộ được bệnh khổ, mà anh xả ly tất cả những ràng buộc, những tình ái, những chấp thủ trong cuộc đời, để anh rất có thể anh tỉnh táo và sáng suốt hơn. Và anh hãy đồng hóa với mình với căn bệnh đi. Bởi vì anh chống đối lại với căn bệnh, nó trở nên đau đớn hơn con người của anh đang mang. Bây giờ hãy đồng hóa lên, cái biết bệnh chưa bao giờ bệnh, cái biết đau chưa bao giờ đau, thì hãy quán chiếu cái dòng chảy của cơn đau. Và đôi khi anh giác ngộ được điều đó và anh cảm thấy an tâm hơn. Và các vị biết khi đó, đó sau đó điều gì hay không? Đó là những lúc mà cơn đau quặn thắt đó, thì người nhà là những người ủng hộ cho anh, nó cũng khuyên anh nên niệm Phật. Thì anh nói rằng đau quá làm sao nhớ Phật nổi mà niệm em. Các vị biết như vậy. Cho nên á, mình chưa đối diện với điều đó, mình thấy niệm Phật 10 phút nửa tiếng dễ lắm, niệm bất cứ lúc nào. Nhưng mà các vị ơi, hãy kinh nghiệm rằng những người người ta đã bị và đã trải qua, mình phải thấy điều đó để mình cân nhắc lại chính mình. Cho nên các vị có nhớ cái đĩa tôi giảng là niệm Phật những điều cần biết không? Tôi có bảo hãy niệm Phật cho đến lúc nào trở thành phản xạ trong con người mình. Thì lúc niệm Phật trở thành phản xạ thì các vị mới có thể đủ sức để phản xạ trong những hoàn cảnh đau đớn, bất đắc dĩ, tai nạn hoặc đối diện trước sanh tử xảy ra. Điều này người niệm Phật phải tiên quyết là cái ý đó. Cho nên á, các vị đọc kinh Phật thỉnh thoảng ngày xưa, các vị và chính bản thân tôi không biết các vị có đặc biệt hơn hay không, nhưng mà tôi từng nghi ngờ trong kinh điển Phật dạy về câu này: một vị đọa trong địa ngục mà khởi bồ đề tâm hoặc là khởi phát thiện tâm thì người này sẽ thoát khỏi cảnh địa ngục, ngay đó sống thành cõi tịnh độ hoặc cõi chư thiên. Thì ngày xưa tôi nghĩ lạ kỳ, một cái người tội lỗi đọa trong địa ngục mà chỉ cần khởi phát tâm thôi là tại sao mà được giải thoát, được an lạc? Cái điều đó tôi thấy mâu thuẫn quá. Cả đời mình tu mình chưa chắc mà giờ ở đọa trong địa ngục mà khởi niệm bồ đề tâm không biết được cái gì. Nhưng bây giờ đố ai trả giải thích cho tôi được ngay câu này, tôi cho một món quà liền á. Thầy mời cô. Cận tử nghiệp nhớ tới Phật đã niệm Phật, cái người này đọa trong địa ngục rồi. Tức là một chúng sinh đã bị đọa trong địa ngục, làm sao lúc đó phát được bồ đề tâm hoặc khởi thiện tâm, người này đã được thoát khỏi địa ngục. Chúng được phân nữa. Thầy mời cô. Ba bốn người chấp lại thế nào cũng được món quà mà. Dạ, thầy mời cô. Nói chung các vị đều có ý đúng trong này, nhưng mà ở đây tôi không phải hoàn toàn tôi nói là quan điểm của tôi là đúng, nhưng mà tôi đã suy nghĩ được điều này từ những điều mà tôi đã chứng kiến và đọc học qua. Các vị biết cái đau khổ của các vị ở trên cuộc đời này mà bệnh tật á, các vị thấy mà đau đớn nhất á, nó chỉ có một phần ngàn đối với chúng sinh trong địa ngục à. Các vị thấy được điều này nha. Mà cái một phần ngàn đó mà có những lúc chúng ta được người hộ niệm một bên nhắc vô tai, mà đôi khi chúng ta còn thấy rằng khó mà niệm nổi, bị cơn đau nó chi phối. Còn bây giờ đọa trong địa ngục là cái khổ gấp trăm ngàn lần. Như vậy một người mà phát được bồ đề tâm hoặc là phát được thiện tâm, các vị thấy điều gì ngay câu mà tôi vừa nói? Dạ, cái đó chỉ có Bồ Tát mới làm được thôi ạ. Xin thưa các vị phải hiểu được cái thâm thúy ở trong kinh. Lời Phật không ngoa, kinh điển không dối, nhưng chỉ có điều ta làm được hay không. Là bây giờ nếu một người ở trong đó, các vị thấy tại sao bà Thanh Đề được giải thoát? Bà đã đọa vào vô gián địa ngục, nhưng tại sao được giải thoát? các vị thấy cái chỗ này mà chúng ta suy nghĩ lại cái chỗ quan trọng, cái điểm mấu chốt này. Nếu người nào bị đọa vào địa ngục do một nghiệp duyên mà còn đủ sức để phát bồ đề tâm như vậy thì thiện duyên của người này nó lớn kinh khủng, lớn dữ lắm nó mới được như vậy, là ý thứ nhất. Thứ hai nữa, phải có một tha lực từ sự cầu nguyện tu tập một sự của một vị như thánh đệ tử mà một kiền liên hoặc chư thánh đệ tử tác động, tức là bất cứ một ai để tác động cho người này đủ cái tâm mà có thể kiềm chế được tất cả mọi cái sự đau đớn đó để phát khởi thiện tâm, thì tất cả những cái nghiệp cảm đau đớn đó nó trở thành vô nghĩa và sự chi phối đó là giả tạo. Lúc đó người đó mà đủ sức để phát khởi thiện tâm hay là phát bồ đề tâm, dĩ nhiên công đức và nhân tố của người này đủ sức để giải quyết tất cả những nỗi khổ trong địa ngục ràng buộc. Bởi vì đạo khổ, địa ngục nó có với những người tạo nghiệp, nó có trong tinh thần tương đối của nhân quả. Một người giác ngộ hoàn toàn rồi thì hoặc là một cái công đức lớn hơn rồi thì nó sẽ bứt phá ra khỏi sự ràng buộc của địa ngục đó, trong cái vấn đề tương đối như vậy. Cho nên ở chỗ người trong địa ngục mà khởi được bồ đề tâm hoặc thiện tâm là điều đó hy hữu, mà khởi được hoặc là nhờ duyên lành của các bậc tu hành hoặc những vị thiền định cao mà đồng tu tập, hoặc những người con hiếu thảo thành tâm mà cầu nguyện như thế để tác động một dụng lực như thế, đó là cũng nhân duyên vô lượng kiếp đó các vị. Và nhờ như vậy tự thân của người đó đã tỉnh giác để giải phóng được những điều trong địa ngục. Đây là điều mà tôi suy tư đến vấn đề đó là nó như vậy. Thành ra Phật dạy là đúng, tất cả mọi thứ đều chính xác, kinh điển dạy không sai, nhưng mà liệu điều đó có làm được hay không, đây là vấn đề quan trọng. Cho nên lúc mà còn biết như thế này, quan trọng nhất các vị hãy làm trước cái đã. Còn đợi đến như vậy hay là đợi mai mốt thôi vô địa ngục đi tôi phát khởi cái tôi ra liền các vị làm nổi chuyện đó thì tôi cũng khâm phục. Tùy duyên, phải không? Xin thưa với các vị, ở đây chúng ta là những người tu tịnh độ, mà hồi nãy giờ tất cả các vị nghe chúng tôi trình bày như vậy, và các vị có tự khẳng định được rằng trong cuộc đời này mình tu mình giảng sanh không? Giảng không? Ở đây ai tu mình giảng sanh đâu? Tin mình giảng sanh đâu? 1, 2, 3, 4 nữa đi các vị, tin thiệt đó nghe. Rồi ai cảm thấy rằng mình còn nhiều phàm phu nghiệp chướng quá không thể giảng sanh đâu, đưa ta lên đi. Mô Phật à. Xin thưa các vị, người nào cũng thấy dễ thương hết. Người tin mình giảng sanh cũng dễ thương, mà người mà không tin cũng cảm thấy sao mình nhiều phàm phu nghiệp chướng quá, đam mê nhiều thứ quá, làm sao về cực lạc đây. Xin thưa các vị, hôm nay chúng tôi sẽ giải quyết ngay cái chỗ này. Tôi giải quyết ngay cái chỗ này, cái chỗ mà tất cả các vị vừa đưa tay hoặc đưa tay lên đưa tay xuống đây, nó là như vậy. Tại sao? Bây giờ các vị có thấy được rằng là cái người tu tịnh độ á, chỉ có niệm Phật A Di Đà mới được giảng sanh không? Ai đây nói tu tịnh độ chỉ niệm Phật A Di Đà giảng sanh đâu? Cái nào cũng có người đưa tay chứ. Rất thú vị. Nhưng tôi nói cái này các vị hãy nghe kỹ nha. Nếu ai chọn một cuộc đời niệm Phật A Di Đà mà được giảng sanh, tôi không bao giờ tin điều đó. Các vị ngỡ ngàng không? Hả? Suốt đời các vị niệm Phật A Di Đà cho trọn cuộc đời, chưa chắc các vị giảng sanh, và có thể là không chắc nữa. Các vị sửng sốt chỗ này rồi, thầy không biết bị ma đạo mại đạo gì nhập rồi.
Nếu thầy nói thầy người nào niệm Phật A Di Đà thành công tu là chưa chắc có giảng sanh.
Dạ. Dạ dạ. Là giảng sanh. Rồi rồi, để thầy phân tích chỗ này, thầy không có mẹo gì ở trong này, đây là một cái lý. Rồi để thầy trình bày. Các vị nhớ kỹ, trong cuộc đời chúng ta mà nếu chọn cuộc đời chúng ta chỉ hành trì niệm Phật Di Đà, tôi tin rằng các vị tăng thượng duyên kiếp phước báo, nhưng bản sanh chưa chắc, bởi vì mới có một trong ba yếu tố, tức là cái thực hành thôi. Cho nên các vị phải thấy điều này, nó rất là căn bản của người tu tịnh độ mà các vị phải để ý. Khi chúng ta niệm Phật A-di-đà là một trong những phương thức cho người hành giả tịnh độ thực hành, chứ không phải là duy nhất. Và duy nhất ở trong đây chúng ta để ý thêm như vậy: các vị niệm Quan Thế Âm Bồ Tát giảng sanh không? Niệm Thích Ca giảng sanh không? Giảng hay không thiện hồi niệm phân tích là biết. Xin thưa các vị, các vị phải thấy được pháp môn tu chỗ này. Nếu hàng ngày người tu tịnh độ nói rằng không cần đóng hết các duyên, chỉ hàng ngày ngồi trước A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mà người đó không có nguyện giảng sanh thì không thể chắc được, là thứ nhất. Thứ hai nữa, chúng ta phải hiểu rằng các vị nhớ trong kinh Di Đà có một câu gì: bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh vị quan. Ngày xưa chúng ta ngờ dự câu này như vậy, không phải là một chút ít nhân duyên căn lành mà được sanh về nước kia. Tôi dẫn từ từ rồi các vị thấy cái ý tôi nói. Thứ nhất. Thứ hai nữa, Vĩnh Minh Thiền Sư là một người khi giác ngộ rồi mới chuyển hướng về tịnh độ. Vậy suốt đời của Ngài chưa niệm được câu A Di Đà nào, nhưng tại sao Ngài được giảng sanh? Và Ngài viết lại tứ liệu giảng cho chúng ta. Cái bài đó tôi đã phân tích trong một vài bài giảng, các vị đã nghe rồi. Các vị có lé ra được điều muốn nói chưa? Các vị hãy để ý vậy. Một ngày hôm nay tôi không có niệm Phật Di Đà câu nào hết trơn á. Tối nay tôi cũng không có đâm đồ tụng một thời kinh A Di Đà nữa. Tôi đi làm từ thiện, hoặc là ba mẹ tôi bệnh tôi đến tôi chăm sóc, tôi ngồi tôi canh, tôi từng thua thang thuốc. Hoặc là hôm nay người ta có bệnh tận, tôi lấy xe tôi đưa người ta đi đến bệnh viện, hoặc thế này thế khác. Nhưng mà tối đến trước khi ngủ, đến chúng ta thầm nguyện rằng: con đem tất cả những công đức hôm nay con làm, con nguyện hồi hướng trang nghiêm Tây Phương tịnh độ, nguyện sau khi bỏ báo thân này con được vãng sanh vậy đó. Vãng không? Các vị phải thấy ngay cái điểm này. Tất cả những điều gì các vị đã làm mà các vị hồi hướng cho cái quả về tịnh độ, thì tất cả những cái nhân tố, dầu các vị tụng kinh, không phải tụng Di Đà, tụng Pháp Hoa đi chăng nữa, tất cả đều trở về thành nhân tố tịnh độ. Bởi vì các vị nhớ kỹ, tu tịnh độ là tu nhân quả. Và đây sau này tôi sẽ phân tích cho các vị để thấy. Như vậy, ở đây chúng ta thấy được điều là không phải niệm Phật A Di Đà mới được giảng sanh không, mà tất cả những thiện căn phước đức nào trong cuộc đời chúng ta đã từng làm, ăn chay có phải nhân tịnh độ không? Ăn chay là chuyện làm phước, nhưng mà nếu chúng ta vì tịnh độ hồi hướng, ăn chay đó cũng trở thành tịnh độ. Chúng ta hàng ngày niệm Bồ Tát Quan Thế Âm, nhưng mà chúng ta hồi hướng cho một cái phước báo trang nghiêm tịnh độ, thành tịnh độ không? Như vậy Đức Phật A Di Đà đâu nói niệm Quan Âm ơi, mốt kêu Quan Âm cứu à, tôi không cứu à. Phật Di Đà có làm gì đó không? Các vị phải thấy được cái điều này. Cho nên ở đây khi người học Phật phải để ý ngay cái điểm: những người tu thiền hoặc những tông phái khác không thừa nhận cái tư tưởng đới nghiệp giảng sanh trong tịnh độ. Ở đây ai tin đới nghiệp giảng sanh? Xin thưa các vị, cảm ơn các vị. Đới nghiệp giảng sanh là còn tất cả những nghiệp chướng mà đều được vãng sanh về đó. Cái ý nghĩa nó là như vậy. Tức là còn những phàm phu, còn tham sân si, còn đầy đủ ganh hờn, dục vọng, ích kỷ, vân vân. Mà tại sao ôm toàn bộ cái này được giảng sanh? Các vị nghe ngờ vực quá. Và chính điều này hồi nãy một số người ngoài đó đó đưa tay lên là không tin mình giảng sanh, là cái điểm này. Những người nào đưa tay hồi nãy nhớ nghe cái điểm này. Xin thưa với các vị, vãng sanh thì rất dễ mà niết bàn thì rất là khó. Đây là muốn nói rất là căn bản như vậy. Bởi vì các vị hãy nghe chúng tôi phân tích từng phần ở đây rồi các vị sẽ thấy. Khi mà chúng ta nói cõi niết bàn, đúng hay sai? Hả? Cõi niết bàn đúng hay sai? Sai. Nói cõi tịnh độ đúng hay sai? Đúng. Các vị rất là hay, giỏi á. Dạ. Xin thưa với các vị, nói cõi niết bàn là trật, mà cõi tịnh độ là đúng. Niết bàn không phải một cõi. Niết bàn là một trạng thái chứng đắc, một trạng thái của một vị hành tu đã đắc quả, một vị hoàn toàn không còn các tạp niệm, không còn tính hữu lậu, không còn một phiền não trong lòng. Đó là một trạng thái thanh vắng tuyệt đối, không có giới hạn bờ mẻ phương sở, và đến đi Một trạng thái đó giàu còn thân xác hay không còn thân xác đều hoàn toàn như nhau trong trong cái tinh thần đó. Tính đó gọi là tính niết bàn, và tùy duyên ẩn hiện, đó là niết bàn. Nhưng mà tịnh độ không được cái gì. Các vị học tịnh độ mà các vị thấy rằng các vị đem tịnh độ mà so như niết bàn, bao giờ các vị so với chúng? Một cái hữu vi, cái vô vi làm sao so được? So như thế nào? Cho nên ở đây tôi không có nghĩ là khả năng đắc niết bàn thật sự. Ai thành tựu bằng con đường này rất tuyệt vời các vị, nhưng mà rất là khó, không phải dễ. Nhưng mà nói vãng sanh tịnh độ, bởi vì vãng sanh tịnh độ rất dễ, bởi vì vãng sanh tịnh độ không phải thành Phật. Các vị phải thấy được chỗ này. Về đó đâu phải thành Phật. Các vị nhớ rằng trong cửu phẩm liên hoa, từ hạ phẩm, hạ sanh cho đến thượng phẩm, được chia ra trong bốn cái phương diện là: cái thứ nhất là gì? Phàm thánh đồng cư. Đã có chữ phàm trong đó thì có phiền não không? Có. Như vậy ai nãy nói sợ mình nhiều tham sân si quá, sợ không được giảng sanh. Bây giờ các vị phải thấy được ngay cái chỗ này, tôi phân tích để các vị rõ ở chỗ là khi mà vãng sanh nó mang cái nghĩa là gieo một cái nhân tố tịnh độ thì mình vãng sanh về tịnh độ, thay vì mình tái sanh lại cõi đời này. Phước duyên hơn nữa tái sanh cõi trời, nhưng bây giờ mình không tái sanh cõi đời này, bởi vì đời này như thế nào cũng nhiều cái duyên ràng buộc, nhiều dục vọng, nhiều sân si, nhiều cái chướng duyên, nó giúp cho chúng ta khó bề mà tu học. Về cõi trời thì hưởng thụ sung sướng quá, không có thiện tri thức nhắc nhở tu hành. Như vậy thì ở ý niệm này mình gieo cái nhân tịnh độ để tái sanh về tịnh độ. Tu tịnh độ đang tái sanh. Cho nên chúng ta ôm tất cả những phiền não trong đời này chúng ta có, nhưng mà vì chúng ta hồi hướng phước báo và gieo trọn vẹn niềm tin và thực hành trong đời chúng ta tất cả phước báo hồi hướng hết trang nghiêm tịnh độ, thì cái nhân là chúng ta gieo tịnh độ, khi chúng ta chết thì vãng sanh, là cái quả là quả tịnh độ, là chúng ta tái sanh gì đó. Các bạn thấy được cái chỗ này chưa? Như vậy chúng ta có còn phiền não không? Nhưng mà đặc biệt nhất là ở tịnh độ là môi trường để giúp chúng ta hoàn toàn tu tốt. Giống như so sánh như thế này, so sánh tạm thôi chứ không thể đúng được. Ở ngoài nhiều ràng buộc quá à, vô chùa tu để tránh bớt thị màu, sorry. Không, cái câu này tôi muốn nói, cái từ thị màu mang tính cách là nhiều chướng duyên. Như vậy là ở trong ngoài đời chúng ta đi buôn bán nè, chúng ta có nợ nần, chúng ta đối diện, chúng ta nhiều thứ phiền phức bổn phận và trách nhiệm quá, nhờ vô chùa để tránh bớt duyên này, để an tâm mà tu hành. Đó chỉ là so sánh tương đối. Thì ở trần gian và tịnh độ nó giống như vậy. Ở chùa này có phải rời khỏi cõi đời nào? Đâu có rời, nó cũng vậy thôi. Thì các vị nhớ kỹ rằng khi chúng ta nguyện giảng sanh về tịnh độ, nó giống như vậy. Nhưng mà ở đó nó đặc biệt nhất là các vị đọc trong kinh Di Đà là gì? Suối sao? Suối sao? Suối cũng reo tiếng, tiếng pháp. Gió làm sao? Gió thổi tiếng pháp, cái gì cũng pháp hết trơn trọi. Như vậy cái thắng duyên mà bạn bè tịnh độ làm sao? Chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ nữa. À, các vị thiện mà bậc thượng như Bồ Tát vậy đó, những người đó giúp mình thuyết pháp tu hành, cái duyên về phiền não nó không có. Vì vậy ở nơi đó chúng ta tu hành, chúng ta đoạn phiền não rất là nhanh, và cái khả năng chúng ta thành Phật giác ngộ ở tịnh độ Tây Phương rất là tốt. Đó là một thế giới hoàn toàn sự thực mà, thế giới hoàn toàn hữu vi mà. Cho nên chúng ta thấy rằng đới nghiệp giảng sanh là một điều hoàn toàn là thích hợp với phương thức của những người tu tịnh độ, không có gì chống trái trong việc này. Các vị nhớ kỹ như vậy. Cho nên cứ đem mà so sánh là lấy thiền như vậy rồi nghĩ rằng ở tịnh độ làm sao mà đới nghiệp được, nơi đó làm sao mà còn nghiệp được. Xin thưa các vị gì chưa có hiểu thật nghĩa của nó. Cho nên các vị đem so sánh rồi các vị làm sao so sánh được. Cho nên quan niệm khi tôi học Phật, tôi không thừa nhận cái câu dạy duy tâm tịnh độ trong học thuyết của tịnh độ lắm. Tôi không dám đồng tình cái câu này lắm. Tôi rất có thể câu này bởi vì lấy từ Duy Ma Cật, những bộ kinh như vậy, hoặc là Pháp Bảo Đàn Kinh, từ những tư tưởng này đúc kết nên cái từ duy tâm tịnh độ, để mang tinh thần để nâng cao về cái khả năng hay là cái chiều sâu của tịnh độ với con đường tu thiền. Thì các vị đừng khiên cưỡng như vậy, mắc gì như vậy. Quan trọng nhất chúng ta tu để được giải thoát, hay là quan trọng nhất tu để thấy pháp môn mình ngon hơn người kia? Hả? tu để giải thoát chứ đâu phải tu thấy mình pháp môn này ngon nghe, đường đường chánh phái nè. Thằng nhóc nào đó mới vô chánh phái gặp thằng chiên vô của cái phái các nó đánh không chết sao? Các vị thấy vậy, danh nghĩa đó không quan trọng, quan trọng nhất là trên con đường thực hành ai ứng dụng được điều gì và cái kết quả nó điều gì mới là quan trọng chỗ này. Cho nên thật sự với các vị, tôi đã từng nói một vài bài giảng, tâm tịnh thì đâu cần cầu vãng sanh, có phải không? Nếu đã tâm tịnh thì cần gì cầu vãng sanh? Vì mình chưa tịnh được cho nên mình cầu cái duyên vãng sanh để về để mình tịnh đó. Thì như vậy quan điểm ở đây các vị phải thấy rất rõ cho con đường tu tập của mình một cách rất là rõ ràng như vậy. Các vị có một cái khái niệm rõ ràng về điều đó chưa? Như vậy thì bây giờ các vị có tin rằng tất cả chúng ta ở đây nếu ai hành trì pháp môn tịnh độ đều được giải thoát? Những vị giơ tay nãy bây giờ có tin mình có khả năng vãng sanh không? Trừ ra các vị không muốn, nói ở đây trần gian còn hoa còn cỏ đẹp lắm, hay là còn xe còn cộ nhiều cái đẹp lắm chưa muốn về, thì nói vậy thì đồng ý, còn nói chưa tin mình thì chưa chắc. Cho nên các vị phải để ý như vậy. Cho nên có một cái ý niệm vãng sanh như vậy thì chúng ta thấy rằng pháp môn tu hành chỉ một đời này, trong cuộc đời này chúng ta vãng sanh là điều đương nhiên. Mặc dù còn nhiều yếu tố khác nữa, thì các vị đã từng nghe các bài giảng của các vị khác về tính chuyên môn thì các vị nắm rõ rồi. Tôi chỉ tả ra một vài cái mấu chốt cho các vị thấy. Tôi giúp cho các vị thêm một cái quan điểm nữa, đó chính là những người nói là Đức Phật Thích Ca ngày xưa đó đâu có niệm ông Phật nào mà để được thành Phật, bây giờ tại sao chúng ta muốn thành Phật với niệm Di Đà? Các vị có nghe câu này chưa? Xin thưa với các vị, ngày xưa Đức Phật là người Niết Bàn, đắc Niết Bàn giải thoát thành Phật, còn bây giờ chúng ta tu theo một cái phương diện là vãng sanh tịnh độ, nó khác với Đức Phật. Bởi vì thực lực chúng ta so với Đức Phật kém hàng trăm vạn ngàn lần, ta không có thể thành đạo Niết Bàn tại nơi cõi đời này. Nhưng mà ở chỗ này các vị thấy rằng một người nói niệm Phật không được vãng sanh và không được thành Phật, thì các vị nhớ kỹ, trong con đường tu tập về thiền căn bản, tức là thiền nguyên thủy đó, các vị nhớ kỹ, những người tu tập cái đó niệm gì? Không có niệm Phật Di Đà, mà niệm gì? Niệm đất nè, niệm nước nè, niệm lửa nè, hay là tu quán tứ niệm xứ, quán vô thường. Tất cả những đất nước đó mà người ta niệm được thành thục, còn chứng đắc, còn thành tựu được con đường tu tuệ giác. Như vậy tại sao chúng ta niệm Phật A Di Đà, chúng ta không thể thành tựu được cái sự giác ngộ của mình chứ? Các vị thấy điều này rất rõ không? Cho nên ở một cái phương diện tu học, chúng ta phải nhận thức rất là rõ, chúng ta không thể sánh được với Đức Phật. Chúng ta là thuyền nhỏ, chúng ta không phải là chiếc hạm đội có thể đi qua một biển Thái Bình Dương dầu là trời giông bão tố. Chúng ta là một thuyền nhỏ, cho nên chúng ta phải tùy phương tiện và chúng ta phải tìm một hải đảo cho chính mình. Hải đảo đó như lời của Đức Phật đã từng dạy trong kinh Pháp Hoa là cái phẩm hóa thành dụ. Các vị nhớ không? Hóa thành dụ là một cái thành tự biến hóa ra để làm cái phương tiện, để làm cái duyên cho tất cả những người này nghỉ ngơi trước khi đến bảo sở. Như vậy một phàm phu chúng ta hoàn toàn thừa nhận mình có đầy đủ tham sân si. Trong một đời này mình nghĩ rằng mình không được dễ gì để đắc Niết Bàn đâu. Cho nên chúng ta phải tìm một cái phương pháp tu là để đến hóa thành. Như vậy vãng sanh cực lạc là một hóa thành trên lộ trình chúng ta giải thoát. Vì vậy tất cả chúng ta rằng vì mình không đủ cái duyên lành, một cái tâm lực mạnh mẽ, một cái điều mà tuệ giác như Đức Phật, cho nên chúng ta buộc lòng tu theo con đường phương tiện mà Đức Phật đã chỉ dạy. Và thưa các vị, tất cả mọi con đường tu tập hôm nay, từ thiền, tịnh, mật cho đến tất cả mọi pháp môn, tất cả đều là con đường phương tiện cả, không có con đường nào như Đức Phật ngày xưa đã từng đi. Chúng ta nhớ là như vậy. Điều này nếu có dịp khác chuyên môn tôi sẽ trình bày tại sao là như vậy. Trở lại vấn đề, khi mà chúng ta đã nguyện vãng sanh tịnh độ đó, là chúng ta phải tự đặt một vấn đề thời khóa tu học và mọi thứ và xét được căn tánh của mình. Và chính bản thân tôi cũng vậy, tôi thừa nhận rằng thiền rất là hay, thiền nguyên thủy hay là thiền phát triển, tất cả đều rất hay, hay từ học thuyết cho đến từ pháp môn lẫn. Nhưng mà mình thấy rằng liệu cơm mà gắp mắm à, các vị thấy câu này tôi từng nói, liệu cơm mà gắp mắm, biết là hay nhưng mà khả năng mình không có được. Giống như người ta học một trường chuyên và một trường không chuyên, con mình học Bùi Kiệm muốn chết là muốn nó vô trường chuyên. Mẹ ơi con học không có nổi, mày vô đó trường nó ngon lắm, sau này làm nghề ngon không? Mẹ ơi con vẫn biết trường đó là ngon lắm nhưng mà con học không có nổi. Có phải vậy không? Ai mà không biết trường đó ngon? Bây giờ những nghề nghiệp lương cao ai không biết mà vô đó để làm, mà mình chưa đủ khả năng sao vô được, phải không? Như vậy biết là cái cứ biết, nhưng mà mình tự xét căn cơ để chọn cho pháp môn là diện của mình. Mình biết rằng con đường thiền học hay là con đường tu thiền rất là hay, giác ngộ hoàn toàn tại cuộc đời này, điều đó tốt chứ đâu có sao đó. Nhưng mà mình thấy rằng mình không đủ sức, cho nên có những pháp môn gì đủ sức thì mình tự chọn lấy. Nó là điều chúng ta phải để ý như vậy. Tôi đã nói trong một cái đĩa dường như niệm Phật những điều cần biết hay là gì đó, tôi có nói là một cái đống đá này 1000 ký, một cái đống đá kia 1000 ký, hai người được đưa ra để quân giá. Cái ông này cái sức ổng ginh lần được có 5 kg, còn ông kia cái sức cũng chừng 5 ký thôi. Nhưng mà ông nói như thế này: trời ơi, ginh chi 5 ký cho cực vậy, mỗi một lần tôi ginh 100 ký tôi ginh có 10 lần là hết cái đống đá này à, phải không? Ông kia nói tôi biết ginh lần 200 ký cũng được nữa, nhưng mà có một cái ginh không có nổi, có phải vậy không? Như vậy ai không biết cái con đường giác ngộ tại cuộc đời này là con đường ngon lành nhất. Nhưng mà bởi vì các vị thấy rằng chúng ta bị ràng buộc bởi rất nhiều thứ, bởi tình đời, bởi tham, bởi sân, bởi si, bởi nhiều thứ trong cuộc sống nó ràng buộc, nó làm chúng ta không đủ giải quyết được một vấn đề. Cho nên chính cái chỗ đó mà chúng ta khi tu học, chúng ta cần phải học các pháp môn, là tôi nói với các vị như vậy, để mở mang cái hiểu biết của mình, để mở mang cái tầm nhận thức của mình. Nhưng mà trên con đường thực hiện phải thực hiện theo lượng cái khả năng của mình mà thực hiện điều đó, là liệu cơm gấp. Cái thành quả khi chúng ta đạt được mới là quan trọng, còn vấn đề nói về pháp môn chưa là quan trọng. Khi kết quả chúng ta đạt được, mình mới khẳng định được chính mình. Đây là các vị để ý. Một điều khác hơn nữa trong các phương pháp tu học thế này, tôi muốn giới thiệu cho tất cả các vị phải thấy được một cái phương thức ở trong điều này nữa. Đó là có những người nói như thế này: con tu con không dám nguyện giảng sanh đâu thầy ơi. Hỏi sao vậy? Con còn con, còn cái, còn chồng, bây giờ đâu dám nguyện giảng sanh, nguyện giảng sanh chết làm sao? Các vị có nghe câu đó không? Câu này tôi thấy rất là lạ kỳ chứ. Lạ kỳ, tự nhiên ở tu hành ở tịnh độ mà con cũng muốn về tịnh độ lắm, mà bây giờ con đâu dám nguyện giảng sanh, nguyện giảng sanh đã chết ngang rồi sao con lo cho con cái được. Trời ơi. Cái điều này cái bữa tôi đi qua bên Sibinia cũng có các vị bên tiểu bang đó, có cái gia đình đó, nó cũng có cái điều đó, là gia đình nó bị lấn cấn giữa bời Phật giáo và người Thiên Chúa giáo, cho nên cái người mẹ là người Phật tử, mà khi bệnh nằm ở đó rồi các con nó bị phân tán diệt này, một người muốn lôi đường này, một người lôi đường kia, rất là tội cho mẹ mình. Thì tôi qua dàn xếp cho trọn vẹn được cái lễ đó. Nhưng mà sự thật với các vị, cũng trần ai lai khổ, bữa muốn banh lưng tôi chứ không phải chuyện vừa. Nhưng mà cuối cùng hóa giải được tốt đẹp và rất là trọn vẹn. Nhưng mà trong rất nhiều điều thắc mắc về tôi thì có thắc mắc cái đó. Cái người kia đặt câu hỏi với tôi thế này: thưa thầy, má con đang nằm như vậy đó, nó còn thấp thỏm gì đó, nó nguyện giảng sanh hàng ngày cho má con, có phải nó trù má con chết không? Lắc đầu với câu hỏi này luôn. Tôi nhớ ngay chân cái cô kia hỏi tôi liền. Xin thưa các vị, đó là lại chúng ta hiểu lầm. Tôi mới nói như thế này: các vị cứ bình tĩnh đi. Cả đời thầy nguyện giảng sanh mà chưa biết thầy có được hay không, chứ đừng nói là tới ngay lúc này, bây giờ đã quá muộn rồi. Cầu nguyện giảng sanh không có nghĩa là trù cho người này chết. Cầu nguyện giảng sanh mang tính cách là bày tỏ cái ước nguyện của mình về người thân mình đang nằm bệnh ở đó. nguyện chư Phật làm sao gia trì và tạo duyên lành. Con có một ước nguyện làm sao mẹ con được vãng sanh. Mẹ được vãng sanh hay không chưa chắc do mình ước nguyện. Điều này phải tự nhân tố của bà tu, bà tự phát tâm là điều quan trọng. Nhưng điều này nếu mình thành tâm tu học thì rất có thể là một tăng thượng duyên cho tiến trình tái sinh của bà. Tái ở đâu không biết. Nếu cuộc đời này bà được vãng sanh là điều hy hữu, mà lại mà có đó chứ đừng nói là nguyện như vậy chùm má con chết hả? Lại mà được như vậy á mà chưa chắc gì được nữa chứ đừng nói là chùm má chết gì này kia kia nọ. Cho nên các vị phải thấy được rằng ý niệm nguyện vãng sanh là phương thức của người tu tịnh độ trọn một cuộc đời, đem hồi hướng tất cả những công đức trong cuộc đời mình có được để mình hồi hướng trang nghiêm Tây Phương tịnh độ. Và nhờ hồi hướng như vậy mà mình mới có đầy đủ cái nhân duyên tu là gieo nhân này được vãng sanh về tịnh độ. Đây là cái phương thức người tịnh độ cần phải nắm và hiểu biết rất là rõ ràng. Cho nên ở đây thầy nói rất là rõ, gia đình cứ nguyện đi để bày tỏ cái thiện nguyện của mình. Còn sự thật rất có thể là nó sai lạc hay là nó tái sanh như thế nào là tùy nhân duyên phước báo của bạn. Thì thầy nói như vậy và gia đình đồng ý. Bởi vì gia đình cứ sợ rằng như vậy chù mẹ chết. Thầy nói đâu có cái chuyện đó. Trong cuộc đời thầy nguyện trọn đời chưa chắc mà. Thành ra tất cả những cái gì các vị biết khi học tu, chọn một pháp môn của mình là một phương thức hành trì, mình phải thấy rất là rõ ràng như vậy. Nếu không khéo mình sẽ bị lệch lạc bởi tư tưởng này, lệch lạc bởi tư tưởng khác, rồi cuối cùng con đường của mình đi nó không biết cái lối nào. Và cuối cùng người ta nói trong câu, có một câu mà tôi rất là ít nói, ít nói về câu này thấy nó hơi kỳ kỳ, đó là cái chuyện một con chó chết giữa dòng. Và nếu không khéo là chư tổ dạy mình giống là như vậy. Cho nên khi các vị thấy rằng cái câu tứ liệu giảng của cái ngài Vĩnh Minh, chúng ta thấy cái điều đó để dạy cho chúng ta một điều gì. Có những vị nói rằng bài tứ liệu giảng này giảng như vậy là không có hợp. Và có những vị nói là đâu phải tổ nói cái gì cũng đúng đâu. Thì câu này tôi nghe hơi lạ. Bởi vì cái bài ai ở đây thuộc bài kệ tứ liệu giảng, đọc lên cho đại chúng nghe rồi chúng ta phân tích. Ai thuộc bài kệ tứ liệu giảng? Cái bài kệ tứ liệu giảng đại khái là như vậy. Có chỗ nào tôi quên các vị bổ sung phụ. Bởi vì trời nóng thành ra nó dễ bị mát mát. Nhiều khi mình làm việc nóng quá nó cũng dễ chạm. Xin thưa các vị, cái bài kệ tứ liệu giảng đó là như vậy. Có thiền không tịnh độ, mười người chính lạc lộ. Khi ấm cảnh hiện ra, tức khắc tùy theo nó. Cái vế tiếp theo tổ dạy là không thiền có tịnh độ, muôn tu muôn thoát khổ. Hiện tại thấy Di Đà, lo gì không khai ngộ. Rồi có thiền có tịnh độ, như thêm sừng mãnh hổ. Hiện làm thầy trời người, đời sau làm Phật tổ. Câu ngài kết lại là không thiền không tổ, dường sắc cột đồng đỏ. Khi ấm cảnh hiện ra, tức khắc đi theo nó. Đó là bốn câu tứ liệu giảng của ngài Vĩnh Minh. Có những người nói đâu phải tổ nói cái gì cũng đúng. Thành ra vì ở chỗ này là vì cái câu của những người này là do các vị tu thiền mà nói, làm cho tất cả Phật tử phải hoang mang. Những ý niệm này tôi muốn nói với các vị là tôi đã được nghe rất nhiều từ các Phật tử tu thiền, cũng như một số vị tu thiền đã phân tích giảng giải, làm cho người Phật tử chới với cho cái con đường tu tịnh độ. Cho nên hôm nay tôi mới phân tích điều này. Điều này nó rất là cũ rồi, rất là xưa rồi. Đúng là nói nó dư thừa. Thừa không? Cảm ơn các vị. Nói để khích lệ tôi. Xin thưa các vị, khi tôi nghe điều đó tôi mới suy nghĩ. Người chứng đắc tổ, tức là thành tựu cái tuệ giác, không thể nào nói một cái cách sai bừa như vậy được. Các vị biết ngài Vĩnh Minh Thiền Sư là tu gì không? Tu thiền trước khi tu tịnh, đúng không? Khi ngài giác ngộ về thiền, nhưng mà ngài biết rằng tập khí phiền não ngài vẫn còn, ngài chưa tin chắc rằng cuộc đời này ngài giải quyết tất cả những sanh tử ngài một đời, cho nên ngài nguyện giảng sanh. Vì vậy khi mà ngài đạt tứ liệu giảng, có phải là người đã chuyên qua một con đường tu kinh nghiệm thiền cả cuộc đời mình chưa? Như vậy tại sao khi phát ngôn điều này lại là điều mà giả dối được? Một người tu tịnh độ á, mà nói như vậy người ta còn nghĩ là vì miệt thị hay là xem thường thiền hay gì mà nói như vậy. Cho nên ở đây khi mà chúng tôi đọc lại, chúng ta xem thấy rằng tổ nói rất là tuyệt vời ở chỗ là tổ là người có trí cái bằng siêu tuyệt, ở chỗ là thấy được căn cơ của chúng sinh mà nói. Ở đây tổ dựa vào căn cơ của con người của mình, tổ thấy rằng chúng sinh ơi, trong trần gian này ơi, nhiều nghiệp duyên ràng buộc quá, một đời này tu thiền chắc 10 người chỉ được một thôi à. Ý này là quan trọng, cho nên 10 người chính lạc lộ là vậy. Chứ không phải là ngài chê bắp môn, ngài biết con đường thiền, ngài kinh qua, ngài chứng đạo mà. Ngài biết rất rõ, nhưng ngài nói như vậy là ngài biết rằng căn tánh của phàm phu mình là như vậy. Vì thấy căn tánh phàm phu mình như vậy, cho nên á thấy an tâm nhất là hãy cứ việc tu tập theo pháp môn tịnh độ để nguyện tái sanh về cõi Đức Phật A Di Đà đi. Mà người ta gọi bằng cái từ giảng sanh, chứ thật ra nó cũng mang một cái nghĩa tái sanh về Đức Phật A Di Đà. Vì thế đó, cho nên chúng ta thấy con đường phương tiện của tịnh độ là một con đường duy nhất để giúp cho chúng ta thời mạt này tu giải thoát. Cho nên ngài mới nói là muôn tu muôn thoát khổ. Cho nên các vị thấy rằng tu theo tịnh độ có cần đọc nhiều sách không? Có cần suy tư quán chiếu nhiều không? Tôi thấy những bà già trầu mà có một cái sâu 108, này sâu có 18 thôi, sâu dài dài đó. Tôi thấy những người đó giảng sanh nhiều vô số, không có biết một chữ nào hết trơn á, suốt cuộc đời chỉ A Di Đà Phật cầu nguyện giảng sanh thôi. Vậy mà những người đó vãng sanh. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng tu theo con đường của tịnh độ nó biểu hiện rất rõ ở phương tiện là các vị thừa nhận đới nghiệp giảng sanh và con đường của một cái cõi hữu vi nơi cực lạc là như vậy. Nhưng mà tuyệt đối cuối cùng là một sự giải thoát tuyệt đối thì thiền tịnh không hai. Cho nên trên căn bản này, khi mà đọc qua bài tứ liệu giảng, mai này có những người học bên kia có phân tích như vậy, các vị phải thấy rằng tổ là tôi phải thừa nhận khâm phục cái tuệ giác của tổ, nhìn thấy chúng sinh đời mạt mà bày tỏ lên một cái điều như vậy để khuyến khích cho những người tu tịnh độ tin tưởng vào cái pháp môn của mình và tu hành. Đây là điều đó như vậy. Cho nên niềm tin trong tịnh độ là một cái nền tảng rất là căn bản, là một điều rất là vững vàng, là một điều không thể thiếu, là một chân kiền ba chân trong con đường tu tịnh độ này. Mà hôm nay chúng tôi chỉ muốn phân tích về cái phương tiện căn bản của niềm tin là cái điều đầu tiên quyết cho hành trang của những người tu tịnh độ để vững bước trên con đường thực hành là thôi. Để các vị thấy được điều này, tôi sẽ kể cho các vị nghe một câu chuyện thiền sử. Thiền sử để xác định về cái con đường tu hành của tất cả chúng ta về pháp môn, để chúng ta có khả năng học tu và cảm thấy được giác ngộ con đường này. Tôi nhớ ngày xưa ở đây ai có đọc qua một cái quyển gọi là Đêm qua sân trước một cành mai của Nguyễn Tường Bắc không? Có không? Ở đó trong cái quyển Đêm qua sân trước một cành mai có một câu chuyện của ở Tây Tạng. Tây Tạng, đó là cái tựa đề là hạt đậu biết nhảy. Nói ra đây cái có nhiều người gật đầu. Khi tôi đọc qua câu chuyện đó tôi mới thấy rất là tuyệt vời. Câu chuyện nó được bắt đầu là cái cuộc đời của một cái bà già đó. Khi bà còn con gái, khi bà còn con gái, bà có chồng và chồng mất sớm, cho nên bà trở thành người gó bùa. Và bà có một đứa con. Sau đó rồi bà mới lo cho con bà đến nơi đến chốn học hành, nhưng mà chưa đến thì con bà chết. Cuộc đời bà đau khổ về chồng, cuối cùng đau khổ về đứa con, rồi cuối cùng bà bỏ hết làng quê của bà. Bà đi vào một cái cánh rừng đó, bên cạnh bìa rừng, bà cất một cái thảo am để bà tu. Cuộc đời đau khổ quá, nguyện trọn đời còn lại không dính líu với chuyện thế gian nữa. Khi bà về đó bà tu rồi thì các vị biết bà thực hiện theo Tây Tạng, là các vị biết Tây Tạng là truyền thống gì? Truyền thống tu thần chú mật tông. Thì bà thừa lãnh từ ai đó không biết cái câu á, cái căn bản mà mình được dịch ra thành Hán Việt của mình ở đây mình thường đọc đó là câu gì? Om Mani Padme Hum, mê hồng gì đó. Thì cái câu đó là Om Mani Padme Hum, cái câu nguyên cái chữ Hán nó là như vậy. Nhưng mà không biết cái ông đó ổng làm sao mà ổng truyền bả cái câu mà bùa lãng thẳng gì đó mà không phải là Om Mani Padme Hum. Thì tôi không có nhớ được cái câu mà nó trật lất như vậy. Thì bây giờ tôi chỉ nhớ cái câu gốc là vậy thôi. Nhưng mà bà này bà tin. Khi bà tin như vậy rồi, bà về bà mới thực hành các vị. Bà thực hành từ một người ban đầu thực hành niệm á, thì bà niệm như thế này. Bà để hai cái chén, một chén đậu, một cái chén không. Thì lúc mà bà niệm Phật á, bà mới bóc từ cái hộp đậu bên này, bà niệm xong một cái câu chú đó đó, bà mới lượm một hộp đậu bà bỏ qua bên này. Thì thời khóa của bà đã được đặt ra như vậy. Bà niệm khi nào mà bà lượm hết cái chén đậu bên chén này mà qua bên kia rồi, thì bà xem như bà hành trì xong một thời khóa. Bà hành trì một thời gian, cái công năng tu hành của bà nó đạt đến một cái vấn đề như một tam muội các vị. Thì cái hiệu năng của câu bà hành trì là như vậy. Lúc đó bà phát tâm bà đọc một câu Om Mani Padme Hum, mà bà đọc cái câu trật chứ không phải câu trúng đó. Thì bà đọc lên như vậy thì hạt đậu tự nhiên bên chén bên này nó mà nhảy qua chén bên kia. Và khi đó bà đọc bao giờ nó nhảy hết cái chén đó thì xem như là bà xong một thời khóa. Thì một hôm đó có một vị Lạt Ma của Tây Tạng. Lạt Ma nó mang cái nghĩa giống như một tu sĩ. Cái từ Lạt Ma như cái từ Hòa Thượng của Việt Nam mình, nó là một cái từ tu sĩ nó phổ biến, mà Tây Tạng gọi là Lạt Ma. Thì một vị Lạt Ma có nghĩa là một vị tu sĩ Tây Tạng đi ngang qua đó, thì nhìn trong cánh rừng xa xa có một cái ngôi nhà điêu tàn, nhưng mà lại với nhãn quan của người, người thấy là nơi đó tại sao phát sáng cả một vùng như vậy. Ông mới tò mò kích thích, ông mới bước đi vô. Khi ông bước đi vô như vậy thì ông nhìn thấy bà già rất đơn sơ, cuộc đời rất là giản dị, nhưng hào quang này là của một con người có thiền định, có công năng tu tập đàng hoàng chứ không phải là chuyện bình thường. Thì ông cũng ráng vô tìm hiểu. Khi ông vô tìm hiểu thì ông hỏi bà này như thế là: bà tu pháp môn gì, ai dạy bà tu, bà tu cái câu chú gì, vân vân. Thì bà kể ra cái câu là ông này nghe biết trật lách liền. Thì lúc đó ông mới nói là rất là tội nghiệp cho bà lão, công phu suốt đời của bà mà đi trì hành trì câu trật như vậy, tội nghiệp cho bà. Phải cái câu này mới trúng nè. Tức là ông đưa cái câu là Om Mani Padme Hum đó, là Án Mani Padme Di Hồng mà chúng ta thường tụng theo cái phiên âm của Việt văn của chúng ta đó. Thì ông nói như vậy, ông nói bà nên hành trì vậy mới trúng, hành trì cái kia trật rồi. Thì lúc đó bà lão nghe lời cái vị Lạt Ma này dạng, nhưng mà khóc vô cùng. Bà khóc ở chỗ là suốt cuộc đời bà hành trì mấy chục năm như vậy, cuối cùng hành trì trật như vậy, bà chỉ rất đắn đo cho có con đường giải thoát và thành quả của mình, cho nên bà khóc và bà buồn bã lắm các vị. Thì sau khi vị Lạt Ma này chỉ cho bà tất cả mọi cái phương thức hành trì này kia rồi, cái vị Lạt Ma này mới đi. Vị Lạt Ma này mới đi một khoảng xa cách khu rừng thì quay nhìn lại cái ngôi nhà tối thui, không còn phát sáng nữa. Vị Lạt Ma này hối hận vô cùng. Vị Lạt Ma này biết rằng lòng tin của bà này đã thực hiện cái câu đã tới chín mùi rồi, mặc dầu là nó không trúng. Mà chính cái chỗ do mình như vậy mà tất cả mọi tuệ giác, mọi công năng của bà, do phiền não của bà khởi lên, bà buồn bã, cho nên nó tắt liệm ánh sáng hào quang hết. Cho nên vị Lạt Ma quay quả quay trở lại. Thì vị Lạt Ma nói rằng: này bà lão, tôi đùa với bà thôi. Cái câu bà hành trì hồi nãy đúng rồi đó, cái câu tôi nói là trật á. Bà hãy tiếp tục mà hành trì đi. Nó, này tôi thử lòng bà. Thì ngay cái đó bà mừng quá, bà phát khởi lên bà niềm vui. Thì bắt đầu bà hành trì tiếp tục. Thì vị Lạt Ma này đi ra khỏi nhà một khoảng xa và nhìn lại, ngôi nhà tiếp tục phát sáng. Đây là cái chỗ rất là đặc biệt ở trong cái đó. Ở đây các vị thấy điều gì? Là một nhà tu, nhất là các thầy, nên tôn trọng pháp môn của người Phật tử đang hành trì. Đừng chủ quan về con đường của mình, rồi mình lái người ta đường này, rồi mới bốt gặp ông kia lái đi đường nọ, rồi gặp ông nọ lái đi đường đó. Lái một thời nữa Phật tử đi chừng trăm cái chùa hết biết đường đi luôn. Xin thưa với các vị là như vậy. Cho nên tôi đưa ra các vị những cái phương pháp tu hành, tôi không buộc ai phải theo cả, mà tôi nói lên với vấn đề là trình bày một phương thức tu thôi. Chứ tôi không nói cái gì trúng, cái gì trật, cái này cái kia, cái gì cũng hay cả. Giống như người ta nói câu đơn giản thường thường: đường nào cũng về La Mã cả, cũng vậy đó. Thì mình ở đây giống như đường nào cũng về giải thoát hết á. Các vị nhớ Đức Phật đã từng dạy trong kinh sao? Nước trăm sông sao? Giải về biển chỉ có một vị, đó là vị mặn. Pháp của ta muôn pháp, chỉ có một vị, đó là vị giải thoát. Như vậy tu thiền giải thoát không? Tu mật giải thoát không? Tu tịnh giải thoát không? Vậy sao có những người lái tùm lum tà trên trời vậy? Ở trong đây các vị phải thấy rằng như vậy, mình là một người hướng đạo, mình phải có một lòng rất là từ bi và cởi mở cho mọi người tu hành. Không vì cố chấp quan niệm của mình, hay là buộc người ta, hay là nghĩ người ta phải theo mình mới là đúng. Đây là thái độ chủ quan của mỗi người tu. Như vậy một vị hòa thượng hay là một vị chuyên tu, xin thưa các vị, không bao giờ ai bắt người khác phải theo tông chỉ pháp môn của mình ở trên trời. Mà tất cả những cái vấn đề các ngài dạy là những người đã tự nguyện theo con đường của mình. Chứ không bao giờ ngài nói ở tu như vậy mới giải thoát, tu kia tầm bậy. Không bao giờ có điều đó. Nếu người thật sự là một người giải thoát, không bao giờ nói như vậy. Thành ra cái điều mà đưa ra phương thức tu hành là một cái điều những người tu phải thấy rất là rõ. Nếu không khéo tất cả chúng ta làm cho người Phật tử không biết lối vào và tu một cách mê mờ như vậy, bên này cũng không xong, bên kia cũng không xong, cuối cùng nguy hiểm. Và điều này chính tôi là một người đã trực tiếp đã giúp cho một cái anh đó học tu về con đường tu tập đã một thời rồi. Các vị biết cách này là 10 năm như vậy. Thì nói chung thực ra thì tôi được đưa về cái chùa đó làm chủ trì, lúc đó tôi mới 25 tuổi thôi. Như vậy cách này là 10 năm rồi. Thì khi lúc đó đó tôi còn rất là trẻ, nhưng mà tôi đã được quý thầy cho đi giảng dạy các trường trung cấp Phật học trong tỉnh và những mọi nơi. Thì lúc đó có một cái anh đó đó, ảnh tu tập rất là tốt theo nhiều vị cao thủ hòa thượng, chứ không phải là những người còn bình thường như tôi. Ảnh học thiền với hòa thượng Di Lực, tức là thiền mà gọi là thiền công án, thiền thoại đầu. Ảnh học theo thiền của hòa thượng Thanh Từ, trước kia đó là gọi là thiền tri vọng á. Anh học thiền với ít nhất là 4 vị hòa thượng như vậy, mà những vị nào cũng có tiếng tâm hết á. Nhưng mà không biết anh tu cái gì tôi không hiểu. Anh tu cái gì tôi không biết, mà bữa anh chạy vô anh gặp tôi. Anh nói thầy ơi, con biết làm sao bây giờ, con sợ chết quá trời quá đất à. Tôi nói ủa lạ kỳ, tu thời gian tự nhiên sợ chết à. Tôi hỏi anh tu sao. Anh nói bây giờ gia đình con cũng chuẩn bị đổ vỡ hết rồi, con biết tu sao mà con thấy ai cũng dơ chứ có mình con sạch, ai cũng không có tu chứ có mình con tu, tất cả vợ con nhà cửa là nghiệp chướng là quan gia là dơ hết. Thành ra như vậy gia đình sống cũng không có hạnh phúc, mà không biết làm sao mà tự nhiên hôm nay mấy tháng qua tự nhiên mà con khủng hoảng lên sợ chết quá trời luôn. Anh đi ra bên ngoài, anh bây giờ anh buôn bán, anh bỏ luôn, anh không buôn bán được. Bạn bè ảnh xa lắm, cuộc đời ảnh bây giờ ảnh đi đến đâu ảnh cũng thấy giống như ảnh có sống một mình, rất là buồn tủi, vợ con khuyên lên gì cũng không nghe, mà nghe thì bây giờ trở lại không có được, mà không biết đường trở về, bây giờ cứ hồi hộp lo sợ khủng hoảng trong lòng hoài không biết là cái gì. Thầy có cái pháp môn nào không? Thầy cho con pháp môn đi để con giải quyết cái vấn đề đau khổ này con đang mang. Rồi tôi nghe như vậy tôi lạnh ấp hết trơn trời. Anh kêu tôi cho pháp môn, cái tôi mới hỏi anh có coi phim Tiếu Ngạo Giang Hồ không? Cái nói là dạ có. Tôi hỏi anh biết cái nhân vật Lệnh Hồ Xuân không? Nó dạ biết. Tôi hỏi anh tại sao cái nhân vật Lệnh Hồ Xuân mà dở sống dở chết? Anh nói biết tại vì sao? Tại vì trong người của nó chứa quá nhiều luồng chân khí của các vị cao thủ, thành ra nó muốn banh thân nó luôn, đúng không? Cái chân khí của lục cốc đào tiên, của độc cô cẩu kiếm, của nhạc bất quần, của mấy cái tên nào cao thủ không truyền, ai cũng muốn truyền cho anh để làm đệ tử hết trơn trọi, cho nên truyền vô ở trong đó công phá anh, không chết không bỏ mạng là may. Bây giờ nếu mà một ông nào nữa thử truyền cho Lệnh Hồ Xuân một cái công lực nữa, cái hồn Hồ Xuân nổ cái tung liền á, thì bây giờ anh cũng giống vậy đó. Tôi mà truyền anh một cái là anh chết liền tại chỗ. Tôi nói như vậy. Các vị biết rằng, tôi mới hỏi ảnh là anh muốn biết rằng trong võ học đó, muốn Lệnh Hồ Xuân phát tác được cái khả năng của mình về võ công thì người ta yêu cầu điều gì? Phải có một người đủ cái khả năng để tống hết tất cả các luồng chân khí này ra, và chỉ truyền một luồng chân khí thì Lệnh Hồ Xuân mới sống và mới phát tác võ công được. Nhưng mà đối với anh, tôi là hạt cát, cát vị tu túc hòa thượng là những bậc tu hành chân chánh, những người có thể gần như đắc đạo, mà tất cả do cái vấn đề tham chấp pháp môn của anh như thế nào đó tôi không có hiểu, mà anh đưa đến một cái con đường như thế này. Tôi như vậy tôi không đủ sức để tôi đẩy hết cái vấn đề này của anh ra, mà nếu mà tôi cho anh một pháp môn, vô tình tôi đưa anh vào chỗ chết. Như vậy nếu anh có niềm tin về tôi thì anh lấy cái cuốn sách này về anh đọc đi, đó là cuốn Quẳng Gánh Lo Đi Và Vui Sống của Nguyễn Lê Dịch. Lúc đó tôi mới đưa anh cuốn đó, tôi nói anh về anh đọc hết cái cuốn này đi, và anh phải đi về, đừng có thấy mình sạch thiên hạ dơ, đừng có thấy mình có tu người ta không có tu, đừng có thấy bất cứ cái điều gì trong đó nữa cả. Anh hãy sống bình thường như một người cư sĩ mà từng học tu với Phật Pháp vậy đó, có trách nhiệm làm chồng, làm cha, làm cái gì trong gia đình, làm con, làm bổn phận, và đi làm để kiếm tiền, để tăng kinh tế gia đình và săn sóc gia đình như một con người thổ nào. Anh bỏ hết tất cả những ý niệm tu hành của anh ra đi. Khi nào anh cảm thấy con người anh bình thường, anh vô đây gặp tôi, tất cả anh phải thực hiện được điều này như vậy. Thì tôi nói như vậy, anh mới xách cái cuốn sách về anh đọc. Một tháng sau anh vô anh gặp tôi, tôi hỏi đọc hết chưa, nó dạ hết rồi. Nó là bây giờ anh cảm thấy thế nào, anh nói là dạ được 70%. Tôi nói được 70% thì còn 30% lại phải làm cho sạch, cho hết đi. Thì sau đó một thời gian anh thực hiện hết, hoàn toàn anh cảm thấy con người anh bình thường, không có còn sợ chết, không nhơ, không sạch, không gì nữa hết. Anh trạng thái bình thường, anh mới vô gặp tôi. Tôi mới hỏi anh vậy nè, bây giờ anh muốn tu pháp môn nào? Anh muốn tu pháp môn nào tôi sẽ giới thiệu cho anh một vị chuyên môn về pháp môn đó để hướng dẫn cho anh, và hãy chọn pháp môn đó cho kỹ đi. Đừng có tạp tu như vậy, đừng có ham cái này cái kia. Anh thuộc về ham mê, đam cầu giải thoát gì đó mà anh đã tự làm hỏng cuộc đời của mình, chứ không phải là pháp môn người ta đưa sai. Những pháp môn người ta đưa anh thì trúng, nhưng mà do anh tham cái quả vị gì đó tôi không biết, anh muốn A-la-hán lẳng tẳng gì đó tôi không hiểu, thế mà anh mới có chuyện này. Thành ra từ những chỗ đó, cho nên bây giờ tôi chỉ khuyên anh, anh chọn pháp môn nào? Anh nói thôi giờ tôi chọn niệm Phật. Thì lúc đó tôi mới đưa cái cuốn quyển Niệm Phật Thập Yếu của Hòa Thượng Thiện Tâm, và tôi giúp anh phương pháp tu niệm Phật. Như vậy thì các vị thấy như thế nào? Học tu là một điều tốt, nhưng mà để tu với tính cách như vậy, ham cầu sự chứng đắc gì đó, hay là ham cầu phép lạ, hay là tu để lập dị, tất cả những cái đó không có lợi ích gì cho chính bản thân mình hết. Đồng thời cũng không giáo hóa được bất cứ một ai hết. Ai đi giáo hóa người khác được bằng cái đó tôi thua. Ai giáo hóa được người khác bằng đó tôi thua. Chỉ có thực hành đúng theo lời dạy Đức Phật, mình chỉ đem được từ tâm, được sự thanh tịnh, được sự hòa thuận, được cái hạnh phúc, được sự trang nghiêm, cái công đức, tất cả những cái đó các vị mới có thể thuyết giáo được tất cả mọi người. Và chính cái đó mới giúp mọi người có sự an lạc trong sự tu tập. Và các vị là những con người chứng tỏ cho cái pháp môn mình tu có hiệu quả hay không, hãy xét lại cuộc đời của mình và trong cuộc sống của mình. Nếu một người nào đã từng tu học mà cảm thấy bây giờ người ta lánh xa mình, hay là càng tu học mà người ta không dám nói với mình, hoặc là người ta thấy từ đằng xa đây là ta đã trốn rồi, thì mình hãy để ý lại chính mình. Mình tu một ngày nào đó trên mâm cơm vợ chồng, chồng trang vợ hấp dĩa vui vẻ, còn có thấy khả dĩ tu ngày nào đó mình ngồi có mình, phải để ý lại cái đó. Tất cả những cái đó chúng ta phải thấy rằng tu là một sự ban tặng. Ngoài hạnh phúc cho chính mình có được, mình còn ban tặng niềm vui và hạnh phúc cho những người cùng chung sống với mình. Và mình đem điều này đến tất cả mọi người bạn đồng tu để chia sẻ với những người còn chưa biết đạo bằng những pháp môn mình ứng dụng thực tập. Đừng cố chấp, đừng tự hào, đừng cho mình là người tu, đừng cho người kia là cái người thế này thế khác. Tất cả những thái độ đó nó không phải là thái độ đúng đắn cho những người thực hành pháp môn và tu tập. Vì vậy những người tu tịnh, tu thiền, tu cái gì không cần biết, chúng ta là những người con cùng một cha, đi theo con đường giác ngộ. Chúng ta thấy một trường đại học đâu phải có một khoa, có phải vậy không? Một cái trường đại học như vậy rất là nhiều khoa trong đó. Tất cả các khoa này không quý không tiện, khoa này đều phụng sự cho một mặt nào đó của một đất nước, của một xã hội, hay nói một tính cách chung là đều phụng sự xây dựng cho hạnh phúc loài người. Như vậy Đức Phật hay là Đạo Phật cũng vậy, không ngoài những cái ý nghĩa quan trọng này, học tu đem lại giải thoát cho chính bản thân mình để xây dựng hạnh phúc gia đình và sự giải thoát ở một ngày mai. Tất cả những hành giả tu tịnh độ ở đây, tôi cũng mong muốn rằng các vị giữ trọn niềm tin cho mình một pháp môn như vậy. Có thể nghe nhiều thầy thuyết pháp, có thể đọc rất là nhiều sách để giúp chúng ta mở mang thêm trong con đường nhận thức và tìm hiểu về Phật pháp, để chúng ta có một cái kiến thức để lý giải nhiều vấn đề về Phật học. Với những người cần tìm hiểu mà chưa có dịp gặp quý thầy, các vị có đủ khả năng làm trung gian để giới thiệu điều đó, chứ không phải chuyện gì cũng các thầy. Mỗi một người cư sĩ đều có khả năng truyền giáo hết rồi. Các vị hãy nghe lại cái bài giảng thầy giảng để trở thành Phật tử, các vị nắm lại điều này. Như vậy thì tất cả những cái điều mà chúng tôi vừa nêu với các vị, muốn xây dựng một niềm tin cho con đường tu hành đó, thì tất cả chúng ta phải chọn rất là kỹ và đã quyết định thề nguyện với pháp môn của mình tu cho trọn một con đường, và điều đó các vị sẽ đi đến thành công. Trong cái bài giảng hôm nay, không ngoài mục đích để giúp cho các vị có một vài nhận định, chấn chỉnh lại một cái quan điểm nào đó trong cái vấn đề tu tịnh độ, để giúp các vị thành tựu hơn cho con đường tu tập này, và các vị nên hành trì như thế, cứ giữ vững lập trường mà hành trì. Và một người tu tịnh độ mà ngồi trước bàn Phật để niệm Phật nghĩ là giảng sanh không thì hơi tiêu cực các vị. Một người tu tịnh độ là một người tu tích cực. Là sao? Các vị làm tất cả mọi lãnh vực, cái gì cũng làm được. Nhưng mà điều sao quan trọng là đem những gì mình làm hồi hướng, hồi hướng trang nghiêm tịnh độ, là điều trở thành nghiêm tịnh độ cả. Nhớ là như vậy, chứ không phải là thôi tôi đóng cửa nhà, ai làm gì làm mặc kệ, đối đáp mặc ai, tôi ngồi niệm Phật cái tôi giảng sanh. Ích kỷ quá, ích kỷ quá. Như vậy thì các vị thấy thấy rằng tu là một sự tích cực, không có gì hết. Thành ra mong rằng tất cả các vị thực hành Phật pháp thì phải nắm được lẽ thật này để ứng dụng Phật pháp đi vào trong cuộc sống của mình, để có ích lợi hôm nay và ngày mai. Chúc toàn thể các vị đều được nhân tố tịnh độ để được an lành hạnh phúc. Phần còn lại của thời gian thì tất cả các vị có thể đưa ra những câu hỏi nào trong cái Phật pháp mang tính chuyên môn vào tu, để tất cả chúng ta cùng trao đổi. Xin mời tất cả các vị. Dạ, thầy mời.
Anh Dương Phật, thầy. Nãy thầy vừa kể câu chuyện thì con có người bạn, mà người bạn này thì chỉ nghe đấy chứ con chưa có tiếp xúc qua. Nhưng mà anh ta thì đã có vợ có con, và bây giờ trong tâm anh ta là chỉ muốn đi tu thôi. Mà trong khi như vậy thì làm cho vợ con rất là đau khổ. Thì cái theo con nghĩ là cái trạng thái của anh ta cũng tương tự giống như cái anh chàng mà mình chạy. Thì nếu bây giờ cho một lời khuyên đối với anh ta thì thầy sẽ cho một lời khuyên.
Lời khuyên như thế này, thật ra cái sự tu học á, là tu học là vì hạnh phúc và của một chúng sinh, đúng không? Đem đi tu là vì hạnh phúc an lạc cho chúng sinh, như lời nguyện của Đức Phật á, là ta ra đời vì hạnh phúc và an lạc cho chư thiên và loài người. Như vậy vợ anh có phải là chúng sinh không? Con anh có phải là chúng sinh không? Cho nên á, chúng ta thường có quan niệm này, ở đây là các vị hay mắc phải. Mình lo cho cha, cho mẹ, cho chồng, cho vợ, mình nghĩ mình lo cho đó không có phước. Mình lo cho thằng què lệch nào đi sinh mới có phước, lo cho đâu bảo lục thiên tai có phước. Tất cả mấy người này mình thấy giống như bổn phận à, đôi khi làm phiền mình nữa, phước báo gì, phải không? Các vị nghĩ vậy là lầm. Thật ra các vị, những người chung sống với các vị, chúng ta quen quá thôi, chứ họ là cái gì? Cái người kia chúng sinh họ là cái gì? Ta chúng sinh thì họ là gỗ đá à? Xin thưa các vị, họ cũng là chúng sinh. Cho nên chúng ta làm được hạnh phúc của một chúng sinh nào, chúng ta có công đức về chúng sinh đó. Cho nên làm những gì cho cha, cho mẹ, cho chồng, cho vợ, cho con, đừng nghĩ là không có phước, vẫn có phước như thường. Nhưng mà ở quan niệm làm cái công đức cho cha, cho mẹ, nó thuộc về cái gì? Nó thuộc về ân điền. Còn làm tất cả những chúng sinh cho ở ngoài thiên tai bão lụt, cái đó gọi là gì? Là bi điền. Như vậy, nếu chúng ta bỏ những chúng sinh này đau khổ để chúng ta đi nghỉ để làm cho một chúng sinh khác thì cái điều đó chưa thích hợp lắm. Cho nên anh này muốn đi tu thì được thôi, nhưng mà anh phải làm như thế nào để thỏa thuận tất cả mọi người trong gia đình đồng ý đi, rồi sau đó anh hãy đi tu. Bởi vì anh đi tu chưa biết anh làm được hạnh phúc cho ai, trước mắt anh là đau khổ cho những người này. Và cái điều này ngày xưa chính Tịnh Phạn Vương đã yêu cầu Đức Phật trong luật là: này Thế Tôn, Phụ Dương xin khuyên Thế Tôn một điều, từ đây về sau những người nào đi xuất gia thì Thế Tôn nên khuyên họ phải được sự chấp thuận của gia đình, bởi vì chính Thế Tôn làm Phụ Vương đau khổ và Gia Du Đà La đau khổ. Phật đã chấp nhận điều này trong luật tạng, và điều này chỉ duy nhất Đức Phật làm được. Và sau đó Đức Phật đã ra trong luật tạng: một người không được quyền trốn thế đi tu, không quyền trốn do gì đấy dân dân dân, chưa được sự chấp thuận cha mẹ đi tu. Điều này rất rõ ràng trong cái luật hôm nay. Như vậy anh này mang tính cách là muốn đi tu thì hãy cứ mà tu trong tại gia được đi, để làm tất cả mọi thứ, rồi sau đó xin với gia đình ý kiến như vậy, giờ anh như vậy, có tâm nguyện như vậy, vân vân, anh làm tất cả mọi thứ, rồi bây giờ hãy cho phép anh đi tu. Tất cả điều này rất nhiều người đã làm bằng con đường đó. Ừ.
Con xin phép được câu hỏi cho đến đó là theo cái câu chuyện đó. Thì theo con nghĩ thì trong cái tâm trạng của anh này á, là giống như muốn tu, đặc biệt là xuất gia. Và tại sao mình lại không có thể tu tại gia? Tu tại gia cũng là tu, tu chỉ là sửa. Mà nếu mình tu tại gia thì cũng mình cũng tự sửa bản thân mình. Tại sao mình phải xuất gia thì mới gọi tu, mà tu tại gia thì lại có một số người thì họ lại không nghĩ đó là tu. Thì bây giờ nếu mình tu xuất gia và tu tại gia thì cái khác biệt, cái thành quả của nó sẽ khác như thế nào?
Thành quả giữa cái người xuất gia và tại gia là ở điểm như thế này. Về mặt từ thành quả cao cho đến cái thấp, thành quả cao ở tiền đó là người tại gia không bao giờ có khả năng đắc được quả vị A-la-hán. Tối đa quả vị của một người cư sĩ ở trong kinh đoạn được cho phép là bởi vì người này còn sống trong tham ái, cho nên không thể nào đắc được quả vị A-la-hán, mà người này tối đa là quả vị A-na-hàm, như Phụ Vương của Đức Phật đã đạt được cái giây phút cuối cùng. Đó là căn cứ trên quả vị. Còn trên một phương diện nữa, một người cư sĩ tại gia tu vẫn được, vẫn đưa đến giải thoát an lạc như thường, nhưng làm sao để được giải thoát an lạc, cái đó nó khó một chút. Tại vì mình sống trong ràng buộc mà được tự do là không phải dễ. Cho nên anh đó đó, ảnh cũng muốn giải thoát, nhưng mà ảnh biết rằng cái sự ràng buộc của gia đình làm cho ảnh rất là khó giải thoát, cho nên ảnh mới nguyện đi xuất gia. Còn ở phương diện tương đối là ảnh nếu có thể tu được ở trong tại gia là tốt rồi, nhưng mà ở một phương diện là ứng dụng một phương thức nào đó trong một đời sống gia đình của một cư sĩ tại gia thôi. Đó. Cho nên ở đây cư sĩ vẫn giải thoát, nhưng mà muốn giải thoát cư sĩ khó gấp 100 lần với một người tu sĩ. Ví dụ bây giờ thiên hạ có thể đói kém, thầy động lòng từ bi, thầy có thể băn khoăn một cái gì đó, nhưng mà băn khoăn thôi rồi cuối cùng thầy vẫn là tu hành, bởi vì chúng sinh mà vô số. Nhưng mà nếu đó là vợ con của chính mình, mình yên tâm để mình ngồi thiền tu tập trong khi vợ con mình đói leo nheo không? Được không? Không thể được. Chính cái chỗ đó mà cái ý nghĩa xuất ly nó có từ đó, chứ không phải là giải thoát chỉ có công chữa chùa. Những người mà cư sĩ giải thoát như Bàn Quẩn, Tuệ Trung Thượng Sĩ và một số cư sĩ nổi bật khác nữa có chứ phải không? Nhưng số lượng người giải thoát đó chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Quá ít đổi, căn cơ của chúng ta không thể nào sánh được như vậy. Cho nên ở đây khi khuyên về phương diện đạo đức thì nên sống cho trọn tình trọn nghĩa với trách nhiệm của người làm cha. Còn muốn giải thoát, thật ra trong gia đình vẫn giải thoát được, nhưng nó có trăm lần như vậy. Thành ra hai phương thức này cứ việc giới thiệu với bạn anh. Dạ, dạ, ai gì đâu. Em mời các vị, có ai có câu hỏi gì nữa không? Rồi, thầy mời cô.
Trong ba phương pháp tu như là tịnh độ, thiền và cầu nguyện tu, nếu mà tịnh độ thì mình niệm Phật rồi mình làm các việc lành, rồi mình hồi hướng để mà về với cái phương tịnh độ giải thoát, thì nếu vậy thì bên thiền và chân mật tông thì mình tu cách nào để con ngưỡng kính thức của mình vậy?
Cô tu theo pháp môn nào?
Chân tu tịnh độ, nhưng con muốn thêm hiểu biết về bên thiền.
Nếu mà cô muốn biết thêm về chuyên môn như vậy thì cô có thể đến với tất cả những vị chuyên về tu mật tông và chuyên về thiền. Nhưng ở đây thầy chỉ giúp cho cô có một khái niệm thôi, thầy không phải chuyên môn, cho nên không thể đưa cô tới bờ tới bến theo cái nguyện vọng cô được. Mà thầy chỉ có một cái khái niệm về vấn đề pháp môn thôi. Cái người mà tu mật tông á là cái người trì chú và thực hiện theo phương thức gọi là tu đến tam mật tương ưng, tức là họ tu ở một cái điều thân mật, khẩu mật và ý mật. Như vậy họ như một người nhất tâm của một người tu tịnh vậy đó. Còn những người tu thiền là những người tu á, lấy giải thoát, có nghĩa là không còn dính mắc ràng buộc với tất cả các cảnh trần, tâm tự tại dung thông, ở chỗ là giải thoát vô ngại, tâm không còn vọng tưởng. Cái đó là cái gốc của những người tu thiền. Đây là những bài giảng lớn, những đề tài giảng lớn mang tính chuyên môn cho một pháp môn. Nói như vậy không có thấm béo gì trong pháp môn hết, mà thầy muốn giới thiệu cô một chút về cái giữa thiền mà nó tịnh là, hay là mật là nó như vậy. À, A Di Đà Phật. Rồi, có ai nữa không? Thầy mời các vị. Dạ, xin mời chú.
A Di Đà Phật. Bạch thầy, con hỏi câu hỏi này, nó không có tính cách là nói về ai hết, nhưng mà chồng chúng con muốn là thầy giải thích cho các con thêm. Như lúc nãy thầy có nói là nếu mà những cư sĩ đó, thì khi mà người ta tu mà được giải thoát thì có giải thoát mình thôi, chứ không có được đắc quả là hả?
Đúng rồi.
Dạ. Còn tất cả những thầy tu khi tu mà bản thân thì lúc đó mới đắc quả là
giảng sanh khác với đắc quả là hả?
Trong vấn đề lúc đó mới đắc quả là hả? Là vậy. Là nếu mà trường hợp đặt giả dụ như nếu có một người, người ta không muốn, hay là người ta đã xong mọi cái việc về gia đình, không vướng mắc gì cho ai hết, mà lúc đó người ta làm cư sĩ, người ta lúc đó thì người ta có thể được đắc quả A-la-hán.
Xin thưa các vị, những người tu đắc quả A-la-hán là đi bằng con đường từ đầu là tỳ kheo giới, đó gọi là giới thanh văn. Vì vậy một người cư sĩ không có thọ giới tỳ kheo, không có ai có tư cách để thọ giới đó hết, thì làm sao đắc quả. Nhưng mà như vậy, người cư sĩ sống một đời cư sĩ rồi, sau đó bỏ hết gia đình để phát tâm đi tu, và qua quá trình đào luyện học tu và thọ được tỳ kheo giới, thì khả năng người này tu hành chứng đắc A-la-hán có. À, còn trong cư sĩ thì không bao giờ có được, bởi vì không qua con đường của thọ tỳ kheo. Bởi vì tỳ kheo giới là thanh văn giới. À, các vị phải hiểu chỗ này. A Di Đà Phật. Rồi, thầy mời các vị.
Mô Phật, thưa thầy. À, như con á, thì con tu theo tịnh độ, nhưng mà con cũng có cái ý là con muốn ngồi thiền. Thì nếu hai cái phần tu như vậy nó có ảnh hưởng gì đến nhau không?
À, thưa cô, ngồi thiền mà để ngồi thiền niệm Phật hay là ngồi thiền để tu thiền? Niệm Phật hả? À, rồi thầy hiểu rồi. Cái chữ ngồi thiền á, nó không mang cái nghĩa là tu thiền, mà cái chữ ngồi thiền có nghĩa là ngồi tư thế hoa sen như vậy. Các vị có thể tu mật, tu tịnh, tu cái gì là tùy. Có thể các vị ngồi tụng kinh vẫn trong tư thế thiền. Có nghĩa là tư thế thiền là tư thế ngồi hoa sen, ngồi nghiêm trang như vậy. Cho nên có những người ngồi thiền niệm Phật, các vị thấy cái nghi thức mà tọa thiền niệm Phật không? Các vị hiểu, ủa sao thiền niệm Phật? Xin thưa các vị, các pháp môn của Phật nó có tính dung thông, và ý nghĩa ngồi thiền đó đó là cái tính cách ngồi trang nghiêm, chứ không phải ngồi thiền có nghĩa là phải tu thiền. À, cho nên các vị ngồi thiền mà niệm Phật là tư thế ngồi trang nghiêm để niệm Phật. Dạ, yeah, các vị phải hiểu ý này. A Di Đà Phật. Thầy mời cô. Rồi tôi nói đi, nói cho hết. À,
ông xin bác thật, ông phát quả ông chắc bị nghe con học, con nghe xin ông bác thật rất rất ngài chí thần thù kim ông là tự tự
à
ông lên ngài đã chí thần thù kim lợi nên lấy mất thằng kia để
à. Rồi các vị thanh văn là các vị là đều bái phục ông hết trơn, có đúng không? Dạ, như vậy thì ông có đắc quả phải không? Rồi thầy trả lời với các vị câu này. Xin thưa các vị, có ai để trong đó là A La Hán Di Ma Cật không? Mà ta để là gì? Bồ Tát Di Ma Cật. Thầy cho các vị biết rằng, nói thêm chút nữa, Bồ Tát giới là đạo tục thông hành giới, có nghĩa là cư sĩ tại gia vẫn thọ Bồ Tát giới và tu tập theo con đường Bồ Tát hạnh. Còn tỳ kheo là giải thoát giới, ở chỗ là cái ở đây là chỉ có người xuất gia mới thọ tỳ kheo. Như vậy cái quả vị tỳ kheo trên căn bản tu hành là thanh văn giới, và chỉ có người xuất gia mới có thể thọ, và không có người cư sĩ thọ. Vì vậy ông Di Ma Cập người ta gọi là Bồ Tát Di Ma, có nghĩa là ở phương tịch Bồ Tát hạnh không lệ thuộc vào một tu sĩ hay là một cư sĩ, ai phát tâm đều thọ Bồ Tát giới được. Các vị Phật tử này ở trong đây có ai thọ Bồ Tát giới chưa? Đó, có đó, các vị vẫn thọ và thực hành Bồ Tát giới được. Quan trọng Bồ Tát giới lấy đại bi tâm làm đầu và phát Bồ Đề tâm thì thọ được Bồ Tát giới. Vì vậy trân trọng một con người tu hành như một vị Bồ Tát, như là cho Di Ma, thì ở đây mang tính cách là các vị biết tôn trọng một người cư sĩ có khả năng tu tập. Còn về mặt căn bản các vị đọc vẫn thấy rằng trước cái bộ kinh Di Ma là cái bộ kinh mà gọi là thọ Bồ Tát giới vẫn cung kính Tam Bảo, xem Phật Pháp Tăng là đối tượng kính trọng đàng hoàng, cho nên Di Ma luôn thủ lễ với các vị A-la-hán. Mặc dù A-la-hán các vị thanh văn kính trọng, nhưng mà Bồ Tát Di Ma vẫn thủ lễ với từng người đàng hoàng, chắp tay chào từng vị đàng hoàng, đảnh lễ nữa, chứ các vị thanh văn chưa đảnh lễ Di Ma bao giờ. Hãy thấy được chỗ này. Cho nên ở đây các vị đừng nhầm giữa một cái vấn đề là thanh văn và Bồ Tát giới, ở chỗ đó thì chúng ta chưa nắm được là chúng ta bị lạc. Vậy ha. Dạ. Dạ.
Anh đi làm sao? Thầy vừa mới kể cho chúng con nghe là bà cụ già nó bốn nhà sư
thầy mạnh trái banh
mà bà cụ đã quả là hả? Thầy thì cái đó nó như thế nào?
Thầy nãy có nói là câu chuyện này rất có thể không thật. Nó thầy nghe trong các sách sử ghi lại mà thầy nói là rất có thể không thật, nhưng mà để xác định cái niềm tin. Nó thầy nói, thầy nói là câu chuyện này không hẳn là thật, nhưng mà thầy muốn nói là vì đó có tính cách là trong đó giới thiệu mang tính cách là xác định một niềm tin, là cho cái trong lời dạy của Đức Phật là tùy tính hành và tùy giới hành, có những cái căn cứ vào giới luật để hành trì và có cái căn cứ vào bước đường niềm tin để hành trì. Nhưng người cư sĩ có khả năng đắc được quả vị A Na Hàm trong bốn quả vị thanh văn Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A Na Hán, thì người cư sĩ đạt được quả vị A Na Hàm. Đại cái trong kinh điển ghi tả chính Tịnh Phạn Vương là thân phụ của Đức Bổn Sư Ca Mình là người đắc quả vị A Na Hàm trước giờ lâm chung. A Di Đà Phật. À, thầy mời cô. Rồi, bữa nay chúng ta giải quyết với nhau những cái thuật ngữ Phật học luôn, làm luôn. Xin thưa với các vị, về vấn đề này mang tính chuyên môn, thầy chỉ sợ giải thích ra các vị hơi chán thôi, nhưng mà câu hỏi thì thầy nói làm sao để xác định điều đó. Thầy chưa chứng A-la-hán, thầy hoàn toàn không biết được điều này cảm giác như thế nào. Nhưng mà trên cái thuật từ Phật học, thầy xin lý giải cho các vị nghe, chứ các vị đừng nói là thầy đắc quả nào thầy giải thích điều này, thì xin thưa là không có quả nào hết á. Khi kinh bản diễn tả cho một người có khả năng chứng đắc quả vị Tu Đà Hoàng thì mang ba cái phương thức căn bản, là một là phải đoạn trừ được ba hạ phần kiết sử, đó là một là thân kiến, hai là giới cấm thủ, ba là nghi. Ba yếu tố này là cái giới đầu tiên cho một vị xác định mình có khả năng đắc quả vị Tu Đà Hoàng. Quả vị thứ hai mà Tư Đà Hàm thì trong kinh bản về thuật ngữ chuyên môn là phải đoạn trừ ba hạ phần kiết sử và mũi lượt hai, tức là làm yếu đi hai, thì ba hạ phần kiết sử vẫn là thân kiến, giới cấm thủ, nghi, làm mũi lượt hai tức là yếu đi hai, đó là tham dục và sân hận. Một vị A Na Hàm là một vị đoạn trừ toàn vẹn về năm hạ phần kiết sử này, tức là chấm dứt hoàn toàn là thân kiến, giới cấm thủ, nghi, tham dục và sân hận. Một vị đắc quả A La Hán phải thành tựu cả năm pháp, tức là phải đoạn trừ hoàn toàn năm thượng phần kiết sử, ngoài năm hạ phần rồi, năm thượng phần đó là tham sắc, tham vô sắc, mạng dao động và vô minh. Về thuật ngữ Phật học là như vậy. thầy lý giải thêm cho các vị hiểu về cái nghĩa của các từ này. Thật sự mấy cái này thầy không có muốn nói, bởi vì nó mang tính chuyên môn, nói các vị cứ ngớ vậy nè, không hiểu gì. Thật ra là nó như vậy. Khi nào cái đó phần lớn là dạy trong các trường lớp Phật học cho tăng ni, đồng thời dạy cho các cái khóa gọi là tu của các vị mà những Phật tử đăng ký các khóa học á, thì rất có thể các thầy mới có thể phân tích ít nhiều. Còn những cái vấn đề giảng thông thường như thế này, các thầy phần lớn đem những phương thức thông thường để chia sẻ các vị, để giúp các vị lấy Phật pháp trong một cuộc sống đời thường mà hiểu mà vận dụng. Chứ có nói cho nhiều các vị về quên trơn trời, ông về ông nói La Hán là gì đó tôi không nhớ nữa. Cái đó là cái nghĩa nó vậy. Các vị thấy như vậy không? Nè.
Chị ý con cũng muốn nói vậy, nhưng mà cái kia đấy thì là ném cái bánh vào trong đầu một cái, thì cái bà này nó bắt ngay cái đó. Tại sao mà nó?
Thầy đã nói cái câu đó là minh họa cho một niềm tin. À. Nhưng mà xác định cái đó là, khi các vị nhớ kỹ, trong cái đầu tiên của Tu Đà Hoàng đó là thân kiến giới cấm thủ nghi, là có niềm tin mới đoạn được nghi. Các vị phải biết rằng là nghi là do chúng ta không có niềm tin, cho nên người có niềm tin kiên cố gọi là chánh kiến đó, người đó mới đoạn được nghi. Như vậy cái cấp độ đầu tiên của người chứng quả Tu Đà Hoàng không thể không có niềm tin. Phải thấy được như vậy, từ cái niềm tin nó mới sanh ra các cái phần khác, và tuệ giác căn cứ vào đó mà nó phát sinh. Về nguyên tắc truy nguyên là như vậy. Còn thầy nói câu chuyện đó thật hư, thầy không có xác định được. Thầy đã nói như vậy. Vậy ha. Thầy Di Đà Phật. Rồi thầy mời cô.
Khi con niệm Phật xong đó, con xin hồi hướng giảng sanh cho tất cả chúng sanh nhà con và những người của con hơn của quyền bảy đời con được.
Dạ được. Các vị hồi hướng cho cả pháp giới chúng sinh này, cả giảng sanh vẫn được. Nhưng mà thiên hạ được hay không không phải là vấn đề quan trọng. Xin thưa với các vị sau một thời khóa tụng kinh, một thời khóa ngồi thiền, mà các vị nguyện cả cho pháp giới chúng sinh này đều được giảng sanh, các vị có mất cái công đức nào không? Các vị phải thấy quan trọng đây này. Có những cái cô đó ngày xưa cô gặp tôi cũng nói thầy, con thì con tu, con cũng hồi hướng cho ba má con được giảng sanh, tức là ba má con chết rồi, nhưng mà thầy con cũng khổ vậy, cho nên con hồi hướng con phải chừa con miếng chứ không lẽ con hồi hướng. Hồi hướng ba má con hết rồi con giờ cũng khổ nữa rồi sao? Xin thưa các vị, đó là vậy. Vì các vị thông thường chúng ta hiểu theo cái sự thật như thế này, chúng ta có ăn chén cơm mà chúng ta đem cho thiên hạ hết chén cơm đó, chúng ta đói còn gì. Chúng ta hiểu như một sự thật trên cuộc đời. Các vị biết rằng công đức nó không có hình tướng, nó dựa vào tâm mà để lớn nhỏ, là tùy tâm của người ta. Có thể nhiều khi chúng ta cúng chùa rất ít mà tầng tâm rất cao cho nên công đức rất là lớn. Còn mình cúng chùa rất nhiều nhưng mà kiêu ngạo, hay là chúng ta không biết thương yêu, không có từ bi, như thế cúng rất nhiều nhưng mà thật sự công đức không có nhiều. Các vị phải thấy được như vậy. Điều này thì nó phải là một cái đề tài lại, nhưng mà nói ít để cho cô hiểu thêm. Hồi hướng trong đạo Phật nó không mang nghĩa là mình hồi hướng như vậy các thiên hạ được hết trơn à. Không có bao giờ. Nếu được như vậy thì trên cuộc đời này không ai đau khổ hết các vị. Phải thấy được như vậy. Nhưng hồi hướng người ta được hay không chưa biết. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là chúng ta tu là phải có đại bi tâm, phải nghĩ đến chúng sinh. Vì vậy một công đức này chúng ta vì hồi hướng là không nghĩ hạnh phúc hay là phước báo riêng cho mình, mà mình nguyện tất cả chúng sinh. Xin thưa các vị nguyện như vậy, công đức các vị không mất mà nó còn lớn lên gấp hàng trăm lần, tùy tâm lượng các vị. Như vậy các vị có thể hồi hướng cho tất cả đều về cực lạc. Cái việc đó là để phát khởi từ bi tâm của một con người có một cái lòng từ bi nghĩ đến tha nhân, để chúng ta trải lòng ra, chúng ta không bị ích kỷ, không bị ràng buộc bởi cái tâm là của làm gì cho chính mình thôi. Nhờ hồi hướng như vậy mà tâm chúng ta cởi mở, và mai này chúng ta có thể thừa nhận và thương yêu được tất cả mọi người bằng trái tim, bằng lòng từ. Vì vậy khi các vị thực hiện điều đó, để tập cho mình có một cái từ tâm từ lúc các vị bắt đầu tu hành, cho nên bài kinh nào cũng có hồi hướng nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả là như vậy. Chứ đừng có đọc tới nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả, cái tới đó cái chúng ta dừng lại, thôi hướng về cho tôi thôi, rồi qua câu khác là đọc tiếp. Các vị đừng nghĩ như vậy. Để kể các vị nghe câu chuyện này để các vị thấy được rằng ý nghĩa của hồi hướng và nguyện nó có giá trị như thế nào. Xin thưa các vị, ngày trước tôi có đọc cái mẫu chuyện đó là của một cái bà lão đó, đến gặp tổ ngài Triệu Châu. Bà lão bà cảm thấy đời bà làm thân nữ suốt đời khổ quá, cho nên bà lại gặp ngài Triệu Châu. Bà mới nói như thế này: nói dạ thưa ngài, suốt đời con làm thân nữ khổ quá, cho nên bây giờ con muốn ngài nguyện cho con làm như thế nào để sau này á con đổi lại thân nữ thành tướng trượng phu này kia kia nọ. Thì ngài Triệu Châu ngài gặp đầu ngài nói được thôi, bà theo tôi mình lên chánh điện nha. Thì lên chánh điện á thì ngài Triệu Châu mới đốt nhang và nói với bà lão vậy: tôi nguyện thế nào bà hãy nguyện theo tôi y như thế ấy. Thì bà lão bà răm rắp bà nghe lời.